Chương 76, người đăng, ảnh phạm 219 trả lời xong, Ngu Vận nhìn Ngu Đàm bất ngờ không kịp đề phòng, tựa hồ là bị nàng mà nói nghẹt thở hình dáng, không khỏi tức cười. Nàng cong môi dưới, nghiêng đầu hoạt bát nói, "Ba, ngài không phải chỉ là tùy tiện nói, cũng không phải là thật sự nghĩ cho ta ở bên kia mua căn hộ đi." Ngu Đàm liếc nàng một mắt, quỷ cơ trí. Hắn dừng lại, lại cảm khái, "Ta thật là có điểm muốn gặp ngươi một lần này người bạn trai." Ngu Vận hơi lăng, "Vì cái gì?" Nàng biết Ngu Đàm đối chính mình bạn trai tò mò, nhưng hắn lúc trước chỉ là nói một chút, cũng không có rất rõ ràng mà biểu đạt chính mình sốt ruột ý nghĩ. Nhưng lập tức cái giọng nói này, Ngu Vận nghe ra nghiêm túc, nghe ra bức thiết ý tứ. Ngu Đàm nhìn nàng một hồi lâu, mới nói, "Ta nghĩ hảo hảo cảm ơn hắn." Hắn dù gì nói, rất lâu không nhìn ngươi như vậy mà bác. Ngu Đàm hiểu rõ nhất chính mình con gái. Khi còn bé Ngu Vận là hoa bác, cổ linh tinh quái. Nàng nghiêm ngọt, người cũng nhiệt tình. Mỗi ngày hắn tan việc về nhà, Ngu Vận đều sẽ chạy tới tìm chính mình, cùng hắn nói ba ba thân thân ba ba ôm ôm ba ba ta nhớ ngươi vân vân các loại thân mật cử động. Sau này bởi vì Tống Đình chuyện, nàng trở nên không như vậy sáng sủa, nhưng nàng lại không quá dám biểu lộ ra, bởi vì nàng sợ hắn cùng Tống Đình tự trách, khó qua. Sau này Tống Đình qua đời sau, Ngu Vận lời nói liền càng ít hơn chút. Theo tuổi tác tăng trưởng, thêm lên nhận thức Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao này hai người bạn, nàng nhìn lên khôi phục còn không tệ. Ai có thể nghĩ, ở đại học sẽ dùng thật tâm đi giao hai người bạn, lại bị phản cắn một cái. Ngu Đàm vẫn luôn biết, Ngu Vận trong lòng là có rất nhiều vết thương. Nàng sợ tối, cũng không dám tùy tiện lại tin tưởng người, càng không muốn đối người rộng mở cánh cửa lòng. Cho dù là ở trước mặt mình, nàng cũng thường xuyên sẽ không toát ra chân thực tâm trạng. Nhưng liền ở gần nhất khoảng thời gian này, hắn rõ ràng cảm giác được Ngu Vận biến hóa, không chỉ là trở nên sáng sủa hoạt bát, nói nhiều. Nàng ánh mắt trở nên kiên định, trở nên hạnh phúc rất nhiều. Ngu Đàm rất cao hứng, có thể nhìn thấy nàng bây giờ như vậy hình dáng. Ngu Vận mở ra, Đông Dương Minh Bạch Ngu Đàm ý tứ. Nàng mỉm cười, tự khen nói, này chẳng lẽ không phải là muốn cảm ơn ta chính mình? Ngu Đàm, làm sao nói? Ngu Vận, hắn không khởi nhiều đại tác dụng, là ta chính mình trưởng thành. Ngu Đàm tiểu thiếu, ngươi nha. Hắn đành chịu nói, còn thật là không chịu thua. Ngu Vận nuôi bay, giống ngại không phải sao? Ngu Đàm. Vào phòng, Ngu Đàm hỏi Ngu Vận Giang Hoành gây dựng sự nghiệp tình huống. Hắn nghe Ngu Vận nhắc quá một miệng, cũng hỏi qua nàng, bạn trai nàng gây dựng sự nghiệp có cần hay không chính mình giúp đỡ. Ngu Vận trực tiếp cho Giang Hoành cự tuyệt. Nàng biết, Giang Hoành sẽ không cần Ngu Đàm giúp đỡ. Ngu Vận, còn không tệ. Ngu Đàm, xác định. Vô cùng xác định. Ngu Vận nhìn hắn một mắt, ngài không tin tưởng ta tìm bạn trai ánh mắt. Ngu Đàm dở khóc dở cười, hắn căn bản là không có ý này. Ngu Vận sợ hắn lại vụng trộm đi điều tra, không ngừng bận rộn nói, trước nói hảo à, không thể đi tò mò bạn trai ta là ai, càng không cho phép giúp đỡ. Ngu Đàm không lời, là ngươi cảm thấy hắn không cần, vẫn là hắn nói hắn không cần. Đều có. Ngu Vận nghĩ Giang Hoành cái kia tính, đạm thanh nói, hắn lòng tự ái rất mạnh, hơn nữa hắn điều kiện gia đình cũng không tệ. Nghe nói như vậy, Ngu Đàm nhướng mày, thật sự. Ngu Vận ừ một tiếng, thật sự. Ngu Đàm nhìn nàng thần sắc nghiêm túc, cũng không lại truy hỏi. Thực ra có nhiều lần, Ngu Đàm đều kém chút không có thể kiềm chế tò mò tâm, nhường trợ lý đi tra bạn trai nàng là ai. Nhưng cân nhắc đến Ngu Vận có thể sẽ sinh khí, hắn lại nhìn xuống. Ngu Vận không nhường Ngu Đàm điều tra, nói trừ phi là hắn tình cờ gian đụng phải hai người, nàng liền ở Giang Hoành trước khi tốt nghiệp trước thời hạn giới thiệu cho hắn nhận thức. Ngu Đàm bây giờ liền rất khổ não, hắn làm sao liền đụng không thấy hai người này ước hẹn. Ngu Vận cũng không biết Ngu Đàm điểm tâm tư này, nàng muốn biết, không chừng có thể không lời được ngày. Nào có trưởng bối nghĩ vô tình gặp được vãn bối ước hẹn. Hai cha con trò chuyện một chút, Ngu Đàm nghiêm nghị cùng Ngu Vận nói chuyện đàm nàng gia nhập quốc tế vũ đoàn chuyện này. Hắn cùng Giang Hoành ý nghĩ một dạng, ủng hộ nàng đi hoàn thành chính mình mộng tưởng, ủng hộ nàng đi làm tất cả nàng muốn làm chuyện. Còn nàng lo lắng những vấn đề kia, bọn họ sẽ thay nàng giải quyết. Ở nhà ăn cơm trưa, Ngu Vận một cá nhân lái xe đi ra bên ngoài vòng vo một vòng. Mở, nàng hậu chi hậu giác phát hiện xe lái đến Vũ Đạo Học viện phụ cận. Mượn đèn đỏ thời gian, Ngu Vận cho Tử Tĩnh gọi điện thoại, hỏi nàng có ở nhà không, có tiện hay không chính mình đi qua uống ly trà. Cúp điện thoại, Ngu Vận ngừng xe ở ven đường trái cây cửa tiệm, mua một ít Tử Tĩnh thích trái cây, lúc này mới xách đi qua. Vũ đạo thi đấu kết thúc sau, Ngu Vận mời Tử Tĩnh ăn qua một lần cơm. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn trò chuyện một tối. Tử Tĩnh rất nhìn hào nàng, cũng rất cao hứng nàng lần nữa leo lên chính mình nhiệt tình sân khấu, càng cao hứng nàng lần nữa không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy được chính mình nghĩ bắt được. Sau lần đó, hai người đều bận về công tác, lui tới liền ít rất nhiều. Ngu Vận vào nhà lúc, Tử Tĩnh đầu tiên là giận nàng mang như vậy nhiều đồ vật, sau đó kinh ngạc nói, hôm nay làm sao có rảnh rỗi tới lao sư nơi này. Ngu Vận ứng tiếng, gần nhất mấy ngày này nghỉ ngơi. Tử Tĩnh gật gật đầu, hỏi thăm nàng tình trạng gần đây. Mệt mỏi. Ngu Vận nghĩ trả lời, mệt mỏi, nhưng mà vui vẻ. Làm chính mình nhiệt tình công tác, nàng tuy mệt mỏi, nhưng nhìn thấy thành quả ra tới thời điểm, vui sướng sẽ cọ rửa nàng tất cả mệt mỏi. Tử Tĩnh sáng tỏ, kia liền hảo. Nàng kéo Ngu Vận đi phòng trà, cho nàng pha trà. Hai người vừa uống vừa trò chuyện. Hôm nay tới tìm lão sư, có phải hay không gặp được cái gì nan đề? Tử Tĩnh trực tiếp hỏi. Ngu Vận nhấp một ngụm trà, ôn thanh nói, cái gì đều không gạt được lão sư. Người cũng không nghĩ giấu. Tử Tĩnh liếc nàng một mắt, cười cười nói, nhường lão sư tới đoán thử như thế nào. Ngu Vận gật đầu. Tử Tĩnh chăm chú nhìn nàng khoảnh khắc, nhẹ giọng hỏi, bởi vì hôm qua tới Nam Thành diễn xuất cái kia vũ đoàn. Ngu Vận ngoan ngoãn gật đầu. Tử Tĩnh mỉm cười, lão sư minh bạch. Ánh mắt nàng ôn nhu mà nhìn Ngu Vận, nói câu, ngươi năm nay mới 25 tuổi, tương lai còn có dài đằng đẵng mấy thập niên năm tháng. Lão sư đề nghị là, nghĩ đi kia liền đi. võ giả kiếp sống có bao ngắn, ngươi là chính mình, thừa dịp còn trẻ, bây giờ tuổi tác thích hợp, đi xông vào một lần quốc tế sân khấu. Nàng hơi hơi dừng lại, nhìn Ngũ Vận, rốt cuộc kia đã từng là ngươi mộng tưởng, là nàng sắp đụng chạm đến ranh giới mộng tưởng sân khấu. Cùng Từ Tĩnh ngồi chung trò chuyện hơn 2 cái giờ, Ngũ Vận ở trước cơm tối cùng nàng nói đừng rời đi. Nàng đến nhà lúc, Giang Hành cũng đi công ty trở về nhà, đang ở thư phòng bận rộn. Ngũ Vận đứng ở cửa thư phòng thò đầu nhìn vào trong nhìn, bị Giang Hành bắt quả tang. Đứng vậy làm gì? Hắn đứng dậy hướng Ngũ Vận bên này đi. Ngũ Vận điểm chân, nhướng mày, ta sợ ngươi ở bận. Là ở bận, nhưng có thể bị cắt đứt. Hắn du mắt, buổi tối nghĩ ăn cái gì? Ngũ Vận cười, ta mới từ lão sư bên kia ăn no trở về, vẫn chưa đói. Giang Hành biết nàng đi nàng lão sư bên kia, không khỏi tức cười nói, đều ăn cái gì? Uống trà. Ngũ Vận nằm ở Giang Hành trong ngực, ta tối nay khả năng muốn không ngủ được. Nàng cùng Từ Tĩnh ở cùng nhau lúc, uống rất nhiều trà. Nghe nói như vậy, Giang Hành ngoắc môi, vậy thì tốt. Ngũ Vận nâng mâu, ở nhìn thấy hắn đấy mắt danh mánh sau, hơi hơi nghẹn nghẹn. Tốt cái gì? Nàng bành thai hơi nóng, ngươi tư tưởng có thể hay không khỏe mạnh điểm? Thử. Giang Hành buồn cười hỏi, ta suy nghĩ gì? Ngũ Vận, ngươi chính mình biết. Giang Hành không biết. Hắn kéo Ngũ Vận đến thư phòng tiểu sofa ngồi xuống, thân mật cọ cọ nàng sau gáy, ở môi nàng rơi xuống một cái lại một cái chi chít dày đặc hôn. Mềm xốp tê dại xúc cảm hạ, Ngũ Vận có điểm nghĩ cười, lại cũng không khống chế được bị hắn trêu chọc khởi tâm tư. Nàng hơi hơi ngước ngửa đầu, chủ động đáp lại hắn. Hai người ở thư phòng tiếp cái lâu dài hôn. Thách ra lúc, Ngũ Vận môi rõ ràng trở nên đỏ thấm rất nhiều. Giang Hành cụp mắt nhìn, ánh mắt thâm thúy. Hắn hầu kết trên dưới lăn lóc, tâm ngứa khó nhịn mà lại góp đi lên hôn một cái. Quyết định sao? Hắn khàn tiếng giọng nói ở Ngũ Vận bên tai nhớ tới. Ngũ Vận bị hắn thân suy nghĩ tan rã, lúc này sự chú ý hoàn toàn không ở hắn vấn đề thượng. Nàng không quá nghe rõ, hàm hồ ừ một tiếng, cái gì? Giang Hành thấp cười, há miệng cắn hạ nàng môi, lặp lại một lần vấn đề. Ngũ Vận phục hồi tinh thần lại, mở mắt ra nhìn vào hắn sâu thẳm trong mắt, nhẹ giọng nói, còn không có, còn cần lại suy nghĩ một chút. Giang Hành nói hảo. Hắn đem người ôm vào trong ngực, tiếp tục hôn. Ở trên sofa hồi náo hơn nửa giờ, Ngũ Vận là thật sợ chậm trễ Giang Hành công tác, sốt ruột mà thúc giục hắn đi làm. Giang Hành hết cách, chỉ có thể trước đem chính mình rơi xuống hoàn thành công tác. Làm xong, Ngũ Vận kéo hắn ra cửa ăn cơm. Khó được cuối tuần, hai người quyết định ở bên ngoài ăn bữa cơm, sau đó đi nhìn cái điện ảnh. Trùng hợp thế nào, điện ảnh lại là chọn Chu Dương Sâu. Giang Hành liếc mắt, ngữ khí chua chát, tại sao lại là hắn? Ngũ Vận không muốn thấy hắn. Giang Hành, giống nhau. Ngũ Vận cười, kia ta nói cho giao giao a. Giang Hành nhướng mày, nói cho nàng cái gì? Ngũ Vận kéo giọng điệu, cười khanh khách nói, nói cho nàng, ngươi chán ghét Chu lão sư a. Nàng cười nói, ngươi biết hay không biết, Chu lão sư nhưng là thần tượng của nàng, không nói là ngươi, liền tính là trên mạng có người mang hắn, nàng đều muốn mở tiểu hào đi cùng người mang nhau. Tiểu Diệp Giao chính là như vậy hộ người. Dĩ nhiên, chỉ giới hạn trong giữ gìn bảo vệ Chu rừng sâu cùng nàng cùng với Dương Chi Ý này mấy người bạn. Giang Hành cười một tiếng, thuận miệng nói, nàng đây thật là giữ gìn bảo vệ thần tượng sao? Ngũ Vận, làm sao nói? Giang Hành, ta nghe ngươi như vậy nói, ta cảm thấy nàng giống như là ở giữ gìn bảo vệ bạn trai. Nghe vậy, Ngũ Vận cho Giang Hành một cái tán dương ánh mắt. Giang Hành thấp cười, thật là, tương lai khẳng định là. Ngũ Vận dùng giọng khẳng định nói, bây giờ Kiều Diệp Giao cùng Chu rừng sâu dường như là còn không ở cùng nhau, dĩ nhiên khả năng ở cùng nhau Kiều Diệp Giao cũng không có nói cho nàng, nhưng nàng dám chắc chắn mà nói, hai người này có một chân. Giang Hành cười một tiếng, kia được. Hắn thản nhiên nói, kia nhìn cái này đi. Ngũ Vận nhìn hắn, chế nhạo nói, không ghen. Giang Hành sờ một cái chóp mũi, cùng Giao Giao tỷ bạn trai không có cái gì dám ăn ngon. Ngũ Vận không thể không nói hắn chân thực. Giang Hành bóp bóp nàng tay, đi đi. Ngũ Vận, được. Nàng nhịn cười, ta quay phim phiếu cho Giao Giao, nhường nàng cho chúng ta công ty chi trả. Lấy phiếu, Ngũ Vận còn thật cho Kiều Diệp Giao gửi tấm hình. Ngũ Vận, tới ủng hộ tỷ phu tương lai điện ảnh phòng bé. Kiều Diệp Giao. Ngũ Vận, nói sai rồi. Kiều Diệp Giao. Ngũ Vận. Tin tức này đi qua một hồi lâu, Ngũ Vận mới thu đến Kiều Diệp Giao giọng nói hồi phục. Kiều Diệp Giao, vừa mới Chu rừng sâu ở bên cạnh ta. Ngũ Vận. Kia hắn bây giờ là tỷ phu tương lai vẫn là đã là anh rể. Chương 77, người đăng. Ảnh phạm 219 treo chọc Kiều Diệp Giao một hồi, Ngũ Vận cùng Giang Hành đi vào điện ảnh đại sảnh. Người xem lục tục vào sân, hai người vị trí coi như không tệ, ở hàng sau. Ngũ Vận vừa ngồi xuống, liền nghe đến phía trước có tiểu nữ sinh ở khen Chu rừng sâu. Nàng kéo Giang Hành ống tay áo, nhường hắn cùng nhau nghe một lốt hai. Giang Hành nhìn chăm chú nàng, nhìn nàng trên mặt hiện lên cười, giọng nói thật thấp hỏi, các nàng khen Chu rừng sâu, người vui vẻ như vậy. Ngũ Vận liếc hắn, là ai vừa mới nói không ghen? Giang Hành giáng đốc, ai nha? Là ai ai trong lòng rõ ràng. Ngũ Vận nói với hắn vẻ đọc nhiều giống nhau, có ý ám chỉ. Giang Hành rũ mắt, nặng nề bóp bóp nàng ngón tay, nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Thực ra cũng không phải ăn dấm, chỉ là hắn nghĩ, đổi bất kỳ một cá nhân, ở bạn gái mình cũng khen cái khác nam nhân, nghe được người xa lạ khen cái kia cái khác nam nhân lúc còn như vậy vui vẻ, hẳn đều sẽ ăn dấm. Nghĩ tới đây, Giang Hành còn có chút ngạo kiểu. Ta cảm thấy ta không ghen, mới là không đối. Ngu Vận nhìn hắn lý trực khí tráng hình dáng, ôn thanh nói, ngươi biết, Chu lão sư diễn kịch quả thật hảo, ta cũng thật thích. Giang Hành dĩ nhiên biết. Hắn nhướng lên mi, thoáng dừng một chút nói, thực ra Lục Trường Trường cũng rất thích hắn. Ngu Vận không làm sao cùng Lục Trường Trường trò chuyện minh tinh, này vừa nghe còn có chút kinh ngạc. Thật hay giả? Thật sự. Giang Hành khép cười một tiếng, bất quá nàng thích Minh Tinh tương đối có mới cũ, giống nhau không lâu dài. Ngu Vận nhướng mày, liền Chu lão sư cũng không ngoại lệ. Nhắc tới cái này, Giang Hoành càng đen, hắn phiền muốn nói, hắn thật giống như là ngoại lệ. Bởi vì Lục Trừng Trừng sơ chung lúc, liền tìm Giang Nhàn muốn quá Chu rừng sâu thân bút ký tên, trước đây không lâu, hắn còn nghe Triệu Hải Nam cùng chính mình tổ tạo, nói Lục Trừng Trừng bây giờ mỗi ngày quấn Trương Hỉ Hi, hy vọng hắn mang nàng đi hắn ca đầu tư cái kia đoàn phim nhìn Chu rừng sâu quay phim. Trương Hỉ Hi không chịu nổi nàng như vậy cái tiểu tổ tông tình cầu, chỉ đành phải đáp ứng chờ nàng nghỉ lại đi. Triệu Hải Nam nói với hắn thời điểm, còn hỏi Giang Hoành có muốn đi chung hay không. Giang Hoành nói không thời gian. Triệu Hải Nam còn tự biên tự diễn đích lẩm bẩm hồi lâu, nói hắn không yên tâm, hắn muốn đi chung nhìn nhìn. Ngu Vận nhìn Giang Hoành thân sắc, không khỏi tức cười. Nàng đâm đâm cánh tay hắn, chế nhạo nói, chua sao? Giang Hoành liếc nàng, ta chưa ăn chua. Ngươi có? Ngu Vận cười, ta cảm giác ngươi hôm nay ăn rất nhiều chanh. Giang Hoành. Hai người trò chuyện một hồi Chu rừng sâu, điện ảnh mở màn. Ngu Vận lập tức tạm ngừng chọc Giang Hoành tiểu tâm tư, trước tiên đem sự chú ý thả ở điện ảnh thượng. Giang Hoành nhìn, sâu kín thở dài. Hắn nhìn màn ảnh lớn nơi đó nhô ra kia trương quen thuộc người, thật là có điểm ế ẩm sắp sắp cảm giác. Xem phim xong, Ngu Vận không quên cho Kiều Diệp Giao viết 200 chữ tiểu luận văn, khen Chu rừng sâu ở trong phim ảnh biểu diễn, khen kịch tình. Phát đi qua một hồi lâu, Kiều Diệp Giao cũng chưa cho nàng hồi tin tức. Nàng không nóng nảy, kéo Giang Hoành cánh tay, cùng hắn cùng nhau về nhà. Về nhà trên đường, Ngu Vận muốn ăn trái cây. Hai người đến cửa tiểu khu sạp trái cây dừng lại, Giang Hoành đi cho nàng chọn dâu tây. Ngu Vận theo ở hắn bên cạnh, đống nhiên chỉ, mua mấy viên chanh như thế nào. Giang Hoành cảm thấy chưa ra hình dáng gì. Hắn nhìn Ngu Vận một mắt, ngươi ăn. Ngu Vận đối thượng hắn mắt mày, khoe môi giơ lên nói, ngươi ăn. Nàng hứng thú bừng bừng, ta cho ngươi ngâm nước uống. Giang Hoành không nói lời nào. Ngu Vận thành khẩn nói, ta cùng ngươi nói, chanh ngâm nước uống đối thân thể hảo. Giang Hoành cũng lời, ở nào nghe được lệ lý. Làm sao là lệ lý? Ngu Vận hừ hừ, đây vốn chính là sự thật, ngươi không phát hiện rất nhiều người đẹp bạch đều muốn uống nước chanh sao? Giang Hoành nhướng mày, rũ mắt nhìn nàng hỏi, ta hẳn không cần mỹ bạch đi. Ngu Vận nghiêm túc nhìn kỹ hắn khoảnh khắc, ở nhìn thấy hắn hắc bạch phân minh trong con ngươi cái bóng của mình lúc, khó hiểu còn tim đập nhanh hơn điểm. Nàng mi mắt khẽ run, hàm hồ nói, bây giờ không cần, không có nghĩa là về sau không cần, chúng ta uống trước, phòng ngừa bản nhất. Giang Hoành không lời chống đỡ. Ngu Vận tổng là có như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái lệ lý, cố tình hắn còn không cách nào phản bác. Hắn dở khóc dở cười, xoa xoa huyệt thái dương nói, được, mua đi. Đạt được hắn cho phép trả lời, Ngu Vận im lặng bệnh hạ môi, mua mấy viên, ta bồi ngươi cùng uống. Giang Hoành bật cười, được. Mua trái cây. Giang Hoành còn quẹo đến bên cạnh tiệm bán hoa, cho Ngu Vận mua một bó hoa. Hai người bọn họ thực ra tính không lên có nghi thức cảm tình nhân, nhưng rất kỳ quái, chỉ cần là cùng nhau ra cửa, Giang Hoành tổng sẽ cho Ngu Vận chuẩn bị điểm quà nhỏ tiểu kinh hỉ. Có lúc chính là một bó thật đơn giản, có thể mang về nhà trang sức căn nhà hoa tươi. Ngu Vận bưng hoa tươi, cúi đầu ngửi một cái, dễ ngửi. Đang khi nói chuyện, nàng giơ đến Giang Hoành trước mặt, rất tươi mới. Nàng khen Giang Hoành, hôm nay chọn hoa tươi trình độ có tiến bộ. Giang Hoành phối hợp nàng biểu diễn, trong mắt lại cười nói, Ngu lão sư hài lòng liền hảo. Ngu Vận rất hài lòng. Đi đi. Giang Hoành một tay xách trái cây, một tay dắt nàng hướng xe bên kia đi, chúng ta về nhà. Ngu Vận ứng tiếng. Ánh trăng trong sáng, bóng đêm mênh mông. Ánh đèn kéo dài bọn họ bóng dáng, nhường hai nói ảnh tử rất tự nhiên chồng lên nhau, nhìn qua ấm áp mà lại ngọt ngào. Nghỉ ngơi gần một tuần lễ, Ngu Vận lại bắt đầu các thành phố đi về diễn xuất. Có nhiều lần, nàng còn cùng Dụ Văn Văn đụng nhau. Vũ đạo thi đấu kết thúc sau, hai người trở thành bằng hữu. Hai người liên hệ tuy không coi là nhiều, nhưng khả năng là bởi vì đều là võ giả duyên cớ, mỗi lần nói chuyện phiếm đều đặc biệt phù hợp, đều đặc biệt hợp ý. Ngu Vận tuy không ưa chuộng cùng võ giả kết bạn, nhưng Dụ Văn Văn nàng vẫn là rất thích. Ngẫu nhiên hai người ở xa lạ thành phố gặp phải, còn có thể ở cùng nhau uống ly cà phê. Ngày này Ngu Vận cùng Dụ Văn Văn ở Bắc Thành đụng phải, Dụ Văn Văn đặc biệt tới rạp hát nhìn nàng diễn xuất. Kết thúc sau, hai người hẹn cùng nhau đến bên ngoài dạo dạo phố. Đi dạo một chút, Dụ Văn Văn quay đầu nhìn hướng nàng, phá lệ trực tiếp mà hỏi, ta nghe thấy cái tin tức, muốn hỏi hỏi ngươi, nếu là khó trả lời liền không trả lời, không cần lo lắng ta sẽ không vui vẻ. Nàng ở trong rất nhiều chuyện, là cái thản nhiên thẳng thắn người. Ngu Vận liếc nàng một mắt, cười cười hỏi, ngươi nói. Dụ Văn Văn nhỏ giọng, ta nghe người nói, cái kia quốc tế vũ đoàn tìm ngươi, muốn mời ngươi gia nhập bọn họ vũ đoàn. Ngu Vận cũng không ngoài suy đoán nàng sẽ nghe nói, nàng nhìn Dụ Văn Văn cẩn thận dè dặt thần sắc, có chút nghĩ cười. Nghe ai nói? Dụ Văn Văn, nhân sĩ trong nghề. Nàng nhìn Ngu Vận, là thật sự đi. Ngu Vận gật đầu. Nàng không giấu giếm Dụ Văn Văn, bất quá ta còn không quyết định đi không đi. Nghe vậy, Dụ Văn Văn trợn to mắt, a. Như vậy hảo cơ hội ngươi muốn tự tuyệt. Ngu Vận trầm mặc một hồi, khả năng. Dụ Văn Văn không rõ ràng, tại sao vậy? Là không nghĩ xuất ngoại sao? Ngu Vận liên nàng, cũng không phải không nghĩ xuất ngoại, chính là nghĩ đại ở thoải mái vòng. Đến nước ngoài đi thích ứng hoàn cảnh mới đối Ngu Vận mà nói, thực ra cũng là có điểm độ khó. Nàng ngôn ngữ khắp mọi mặt tuy không bất kỳ vấn đề, cũng sẽ không có chướng ngại, nhưng chính là hạ không được quyết tâm này. Dụ Văn Văn bồi rồi giây lát, tỉ mỉ nghĩ nghĩ, nhưng cũng có thể lý giải nàng ý nghĩ. Ân, khả năng đổi lại là ta cũng sẽ quấn quýt. Ngu Vận nhướng mày, ta không đi, ngươi sẽ không cảm thấy ta lãng phí như vậy cái danh lệch. Dụ Văn Văn liếc nàng một mắt, tràn đầy tự tin nói, ngươi liền tính không đi, ngươi ở trong nước phát triển cũng sẽ không so ở nước ngoài kém. Ngu Vận cũng có tự tin này. Bất quá, nàng vẫn là trước cùng Dụ Văn Văn đánh cái dự phòng châm. Ta khả năng có phần trăm chi 60 có thể sẽ đi. chỉ là khả năng này không tới phần trăm chi 90 thời điểm, nàng còn không dám nói ra khẳng định mà nói. Dù Văn Văn sáng tỏ, chứ nghĩ đã ở thoải mái vòng một điểm này, có phải hay không còn lo lắng ngươi cùng người bạn trai đất lạ luyến? Điểm này còn hảo. Vu Vận Thành thực nói, chúng ta bây giờ cũng tính đất lạ luyến. Dù Văn Văn, nàng im lặng, nói thật, bây giờ thực ra còn tính không lên đi. Vu Vận nhìn nàng, ý tứ rất rõ ràng, làm sao không tính? Bọn họ bây giờ cũng coi là lưỡng địa chia cách. Dù Văn Văn nghiêm trang, ở trong nước, mặc dù là tách ra hai thành phố, nhưng chỉ cần ngươi nghĩ thấy hắn, hoặc là hắn nghĩ thấy ngươi, phi cơ nhiều nhất 3-4 cái giờ cũng có thể nhìn thấy, nhưng nước ngoài liền không được. Chỉ không có biện pháp một ngày đi về. Ngu Vận không thể không thừa nhận, dù Văn Văn nói có lý. Nàng ngư một tiếng, khe khẽ thở dài, nói sau đi, liền tính là muốn đi qua, ta cũng phải đem quốc nội bây giờ lập hoàn thành công tác lại đi. Cái này ít nhất, còn có thời gian mấy tháng. Dù Văn Văn gật đầu, bọn họ có cho ngươi kỳ hạn chót sao? Không nói. Ngu Vận nói, cũng không giúp ta. Dù Văn Văn vô vô cánh tay nàng, cảm khái nói, bọn họ vì mời chào ngươi cái này nhân tài, cũng là hạ công phu. Ngu Vận bật cười, không như vậy khoa trương đi. Tại sao không có? Dù Văn Văn nói, cái khác võ giả chen bề đầu, tìm các loại quan hệ muốn đi vào bọn họ đều không nhất định đáp ứng. Đến ngươi nơi này, không đơn thuần là thủ tịch cùng quản lý chủ động tìm ngươi đàm, thậm chí không cho ngươi thiết thời gian hạn chế cân nhắc. Đây đã là một cái nổi tiếng vũ đoàn có thể làm ra nhuận bộ lớn nhất. Ngu Vận nghĩ nghĩ, thật giống như còn thật là như vậy. Kia ta không đi, có phải hay không có chút không biết điều? Dù Văn Văn nhướng mày, ngươi có cự tuyệt tư bản. Nàng thích Ngu Vận, cùng nàng nhận thức lâu như vậy cũng biết nàng là cái gì tính nết người, cho nên vô luận phát sinh chuyện gì, nàng đều nguyện ý đứng ở Ngu Vận bên này góc độ suy nghĩ vấn đề. Nói trắng ra là, nàng cũng coi là một cái không nao giữ gìn bảo vệ Ngu Vận tiểu mê muội. Ngu Vận bị nàng có lý chẳng sợ đứng đội mà nói cho cười. Hai người tự biên tự diễn vui vẻ một hồi lâu, Ngu Vận nghiêm mặt nói, suy nghĩ kỹ, ta khẳng định trước tiên nói cho ngươi ta quyết định. Dù Văn Văn, được a, ngươi nếu là đi, ta có rảnh rỗi khẳng định đi nhìn ngươi diễn xuất. Ngu Vận, hảo. Hai người liền như vậy, có quyết định. Bất chi bất giác, Ngu Vận ở trong nước an bài công tác càng ngày càng ít. Tiết Nam hỏi thăm qua nàng nhiều lần, nàng đều quấn quýt không có thể quyết định xong. Chớp mắt một cái công phu, mùa đông tới. Mùa đông Ngu Vận tổng là rất lười. Chỉ cần không có công tác, nàng liền không muốn ra cửa, cả một ngày vùi ở trong nhà, có lúc liền Giang Hoành kéo nàng đi ra, nàng đều không phải rất nguyện ý nàng ra vẻ hùng hồn, nói chính mình muốn ngủ đông. Ngày này, nàng bị ép bị Giang Hoành kéo ra khỏi nhà. Giang Hoành cho nàng mặc quần áo vào, lại cho nàng cầm cái mũ cùng khăn quàng cổ. Hẳn sẽ không lạnh. Ngu Vận bật cười, muốn đi nơi nào? Nàng nhìn hướng ngoài cửa sổ ám trầm trầm sắc trời, nhắc nhở hắn nói, ta nhìn tin tức khí tượng nói xế chiều hôm nay có thể sẽ tuyết rơi, chúng ta cái điểm này đi ra có phải hay không không quá hảo? Làm sao không hảo? Giang Hoành hỏi. Ngu Vận ngẫm nghĩ sẽ nói, không hảo ở chỗ tuyết rơi thiên lộ trơn, trở về không tiện. Giang Hoành nhừ một tiếng, cúi đầu khẽ hôn nàng môi, không tiện liền không trở lại, chúng ta ở bên ngoài. Ngu Vận liếc hắn một mắt, không cần. Ta không cần ở quán rượu. Giang Hoành cười khẽ, biết. Hắn bóp bóp Ngu Vận ngón tay, ôn thanh nói, ta cũng không bỏ được nhường ngươi ở quán rượu. Nghe nói như vậy, Ngu Vận nhướng nhướng mày, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn hướng hắn, vậy ngươi chuẩn bị mang ta đi chỗ nào ở? Đi ngươi nhà sao? Giang Hoành, ngươi nghĩ mà nói, cũng có thể. Ngu Vận lắc đầu, kia quá không lễ phép. Nàng bái gặp trưởng bối lễ vật đều không có chuẩn bị. Giang Hoành câu môi, ngươi người đi liền được, người nhà ta không để ý những cái này. Ta để ý. Ngu Vận ngạo kiểu nói, ta nghĩ cho người nhà ngươi chữa chút ấn tượng tốt. Giang Hoành nói bất quá nàng. Hắn dừng một chút, nói, không phải đi trong nhà, nhưng ta muốn mang ngươi đi thấy cá nhân. Ngu Vận ngẩn ra, đang nghĩ trêu ghẹo hắn, đông nhiên minh bạch điểm cái gì. Nàng lập tức nghiêm mặt nói, kia ta mặc như thế thỏa đáng sao? Giang Hoành thay nàng sửa sang lại cổ áo, cười khẽ nói, thỏa đáng. Chỉ cần là ta thích người, xuyên cái dạng gì nàng đều sẽ thích. Ngu Vận ngực mềm nhũn, theo bản năng ôm một cái hắn. Muốn mang vật gì không? Giang Hoành, ta đều chuẩn bị xong. Ngu Vận một chút cũng không đoán sai, Giang Hoành muốn mang nàng đi địa phương là công viên tưởng niệm. Hôm nay là Giang mẹ ngày rỗ, hắn muốn mang Ngu Vận quá tới gặp một chút nàng. Hai người đến công viên tưởng niệm cửa, đăng ký thượng liền tiến vào. Giang Hoành dắt Ngu Vận đi vào trong, thấp giọng hỏi, có lạnh không? Ngu Vận lắc đầu, không lạnh. Nàng quay đầu nhìn hướng Giang Hoành, người nhà ngươi hôm nay không qua tới sao? Ta buổi sáng cùng bọn họ đã tới. Ngu Vận sửng sốt giây lát nhớ tới, buổi sáng nàng tỉnh ngủ lúc, Giang Hoành vừa bận mang theo bên ngoài phòng xương đi vào phòng. Hắn trong tay xách bữa sáng, cho nên Ngu Vận theo bản năng cho là hắn là lên đến bên ngoài mua bữa sáng đi. Ngươi buổi sáng liền qua tới. Giang Hoành gật đầu. Hắn sợ Ngu Vận còn không có làm xong chuẩn bị tâm lý, cho nên không an bài nàng cùng lao ra từ bọn họ gặp mặt. Nhưng hắn chính là nghĩ ở hôm nay mang nàng tới gặp một chút chính mình mẫu thân. Ngu Vận khẽ run, có chút ngượng ngùng. Ngươi cũng không sớm điểm cùng ta nói. Giang Hoành một người, cùng ngươi nói buổi sáng cùng ta cùng nhau tới. Ngu Vận ừ một tiếng, nhẹ giọng nói, cũng không phải là không thể. Nào có người gặp trưởng bối ở công viên tưởng niệm. Giang Hoành nói, lần sau an bài các ngươi gặp mặt. Ngu Vận không cự tuyệt. Đi tận mấy đoạn cầu thang, hai người đến Giang mẹ mộ bia nơi sở tại. Giang mẹ trước mộ bia, còn để Giang Hoành cùng lao ra từ bọn họ buổi sáng qua tới lúc thả ở bên này hòa tươi cùng tế phẩm. Ngu Vận mắt, một mắt liền nhìn thấy trên mộ bia nữ nhân ảnh chụp. Nàng mặt mũi là nhu hòa, nhìn qua rất ôn nhu. Thông qua nàng cặp mắt kia, Ngu Vận có thể tưởng tượng ra Giang Hoành mẫu thân hẳn là cái rất ôn nhu, rất ưu nhã nữ nhân. Mẹ. Giang Hoành dắt Ngu Vận tay, hô lên từ nhỏ đến lớn đều không làm sao kêu xưng hô, đây là Ngu Vận, bạn gái ta, ta mang nàng qua tới nhìn nhìn ngài. Ngu Vận hồi thần, nhẹ giọng nói, bá mẫu hảo. Nghe đến nàng tiếng xưng hô này, Giang Hoành rất nhẹ mà cười một tiếng, nhìn hướng nàng hỏi, ta mẹ có phải hay không lớn lên rất xinh đẹp? Ngu Vận gật đầu, nhìn hướng hắn cặp kia hẹp dài mắt, ánh mắt ngươi cùng bá mẫu rất giống. Giang Hoành mắt mày, có chút giống Giang mẹ. Giang Hoành thấp cười, ta khi còn bé thời điểm, ta ca cũng đã nói như vậy mà nói. Ngu Vận con môi. Nàng lần nữa quay đầu nhìn hướng trên mộ bia con gái, tự giới thiệu mình, bá mẫu, lần đầu gặp mặt, ta là Ngu Vận, là con trai của ngài Giang Hoành bạn gái. Giang Hoành trong mắt có cười, liền không còn. Ngu Vận sửng sốt giây lát, ngốc hồ hồ mà hỏi, còn muốn nói cái gì? Giang Hoành nhướng mày, ta không biết. Ngu Vận trầm mặc một hồi lâu, mở miệng lần nữa, ta rất thích Giang Hoành, ngài có thể yên tâm đem hắn giao cho ta. Giang Hoành mi tâm giật mình. Ngu Vận tiếp tục nói, ta sẽ thay ngài chiếu cố thật tốt nàng. Nói xong, nàng đối thượng Giang Hoành mắt. Ngu Vận hơi hơi một hồi, do dự nói, ta có nói sai lời sao? Không có. Giang Hoành giọng nói có chút câm, thật muốn chiếu cố ta. Ngu Vận chiều hắn chớp hạ mắt, đối a. Nàng không muốn để cho không khí thương cảm như vậy, không nhịn được nói, bị ta cảm động đến. Giang Hoành cũng thản nhiên, đúng vậy. Ngu Vận cười sẽ, khoe môi cong đường cong, vậy ngươi muốn yêu ta lâu một chút? Nhất định. Giang Hoành thấp giọng trả lời, yêu đến ngươi phiền hảo không hảo. Ngu Vận một hồi, ta làm sao có thể sẽ phiền? Thật sẽ không. Giang Hoành túi đầu nhìn nàng. Ngu Vận đang muốn mở miệng, hắn bỗng nhiên nói, vốn dĩ là nghĩ buổi tối lại cùng ngươi nói chuyện này. Ngu Vận sửng sốt giây lát, còn chưa kịp mở miệng, Giang Hoành bỗng nhiên từ đại túi áo trong móc ra một cái tứ tứ phương phương tơ nhung cái hộp. Hắn ánh mắt thâm thúy mà nhìn Ngu Vận, thần sắc so bất cứ lúc nào đều muốn nghiêm túc. Ngu Vận ngực hơi chậm lại, theo bản năng lốc lăng ở nàng nhìn chằm chằm cái kia màu xanh đen tơ nhung cái hộp, bất ngờ không dứt. Ngươi, Giang Hoành mở hộp ra, trong hộp là một quả tiểu dáng giản lược, chỉ ở chính giữa khắc một quả tiểu tinh tinh, sao trời chính giữa khảm nạm một viên nho nhỏ nhẫn kim cương. Là Ngu Vận sẽ thích, khiêm tốn nhẫn. Nàng nâng mâu nhìn hướng Giang Hoành. Giang Hoành hồi coi nàng, tựa như có chút khẩn trương nhấp môi dưới, ta biết ta hôm nay nói cái này, thật giống như có điểm đột nhiên. Hắn nhìn Ngu Vận, nhẹ giọng nói, lúc trước, ta một mực ở muốn tìm cái địa điểm thích hợp cùng thích hợp thời gian và ngươi nói chuyện này. Nhưng ngay vừa mới rồi, hắn cảm thấy bây giờ chính là thích hợp thời gian và địa điểm. Ngươi nghĩ gả cho ta, nhường ta yêu ngươi một đời sao? Hắn ánh mắt trầm tĩnh mà lại chuyên chú, nhìn Ngu Vận lúc lao đi hắn thường ngày cả lơ phất phơ, đứng đắn tới cực điểm. Ngu Vận nhìn hắn cầm trong tay nhẫn, theo bản năng nhấp môi dưới, chỉ là một đời sao? Giang Hoành sửng sốt, theo bản năng trả lời, ngươi cần mà nói, đời sau hạ đời sau. Hắn dừng một chút, nhìn Ngu Vận nói, chỉ cần ngươi cần, ta liền có thể một mực yêu ngươi. Ngu Vận nhìn hắn khẩn trương hề hề hình dáng, nhìn hắn trong tròng mắt cái bóng của mình, nhẹ nhàng mà chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói, cần. Nàng cần hắn một mực yêu nàng, duy nhất có hắn yêu, mới có thể nhường nàng cảm thấy chính mình thật sự tìm được dừng chân chỗ. Ở hắn nơi này, nàng có thể triệt triệt để buông lỏng, làm chân thật nhất chính mình. Nghe đến nàng trả lời, Giang Hoành khó hiểu thở phào nhẹ nhõm. Ngu Vận nâng tay, nghiêng đầu cười, còn không cho ta đeo nhẫn. Giang Hoành nắm nhẫn xuyên qua nàng thon dài xương ngón tay, cho nàng đeo lên. Đeo hảo, Giang Hoành nhìn hướng nàng, về sau, ngươi yên tâm ở ngoài, ta vĩnh viễn sẽ ở nhà chờ ngươi. Ngu Vận mi mắt run lên, đống dưng minh bạch quá hắn trước thời hạn cầu hôn nguyên nhân. Trước mấy ngày nàng nhận được Vũ Đoàn tin tức, hy vọng nàng ở trong vòng một tuần lễ làm ra quyết định. Ngươi thật nỡ ta đi nước ngoài? Ngu Vận trực tiếp hỏi. Giang Hoành túi đầu cọ hạ nàng chót mũi, tìm nàng môi thân, ngươi người đều là ta có cái gì không yên tâm? Ngu Vận bị hắn trả lời cho cười, rung lát hạ thủ trong nhẫn, cho nên ngươi là bởi vì ta muốn đi nước ngoài phát triển, mới nghĩ dùng nhẫn trước đem ta định xuống tới. Giang Hoành ngẫm nghĩ sẽ, giọng nói thật nhỏ, một nửa đi. Còn có một nửa nguyên nhân là cái gì? Ngu Vận tò mò. Giang Hoành cắn hạ nàng môi, giọng nói khàn khàn nói, còn có một nửa là, ta nghĩ sớm hơn một chút, cho ngươi một cái nhà. Hắn nghĩ nhường nàng biết, hắn ở chờ nàng về nhà. Hắn sẽ một mực chờ nàng, vô luận bao lâu. Ngu Vận nhẹ nhàng mà chớp chớp mắt, hốc mắt khó hiểu trở nên đát. Nàng nâng lên mắt nhìn hướng hắn, hảo. Nàng nói, cho ta 3 năm. Giang Hoành nói hảo. Hắn đem người ủng vào trong ngực, nhẹ giọng nói, 30 năm đều được. Ngu Vận cười, nàng nghiêng đầu nhìn hướng trên mộ bia người, ở trong lòng lặng lẽ hướng nàng lần nữa cam kết. Nàng nhất định sẽ giống Giang Hoành yêu nàng một dạng yêu hắn. Ở công viên tưởng niệm bồi Giang mẹ nói chuyện với nhau, hai người chuẩn bị rời khỏi. Xuống núi thời điểm, bầu trời bỗng nhiên bay lên bông tuyết. Đông tuyết theo gió chập chờn rơi xuống, rơi ở bọn họ trên vai, trên đầu. Trên bậc thang, có hai người đi tới đi lui qua dấu vết. Hết thảy đều là như vậy vừa vặn. Chương 78, người đăng, ảnh phạm 219 hai người chạy xe từ công viên tưởng niệm rời khỏi. Tuyết vừa hạ, đường nói coi như tốt đi. Ngu Vận nhìn xe ngoài cửa sổ giống ngày mùa thu lá rụng bắn ra đi xuống tuyết trắng một hồi, mới cúi đầu nhìn kỹ trên ngón tay nhẫn. Chiếc nhẫn là thật sự đơn giản, thắng ở thiết kế rất có tâm tư. Ngu Vận nhìn hoài nhìn mãi, quay đầu nhìn hướng bên cạnh người, giới chỉ lúc nào mua. Giang Hoành nghĩ, tháng 9. Ngu Vận sửng sốt, như vậy sớm? Giang Hoành gật đầu. Ngu Vận nghĩ tháng 9 có cái gì đặc biệt này, không nghĩ ra. Mua nhẫn ngày đó, có chuyện gì tốt sao? Giang Hoành mỉm cười, thấp giọng nói, quên. Ngu Vận chớp mắt, nàng hồi ức một chút, nghĩ tới, là ký đệ nhất bút đơn đặt hàng hợp đồng ngày đó sao? Giang Hoành lớn tiếng. Ngu Vận mỉm người, lại giơ tay lên nhìn. Nàng con môi, ngày đó đối phương công ty cho tiền đặt cọc, đủ mua chiếc nhẫn này sao? Giang Hoành thấp cười, không nghĩ đến nàng trọng điểm sẽ ở phía trên này. Hắn câu môi, cạn thanh nói, vừa vặn. Đột nhiên, Ngu Vận cảm thấy này mai cầu hôn chấp nhận ý nghĩa đại quá một lần. Đây là Giang Hoành dùng chính mình kiếm được thùng tiền thứ nhất mua cho nàng, so thời điểm khác mua, hoa cái khác tiền mua, càng có giá trị. Nàng biết Giang Hoành không thiếu tiền, không nói mua cái nhẫn, hắn mua căn hộ tiền cũng có. Ngu Vận cũng là trong lúc vô tình nghe Trương Hỷ Hỷ nói, nói Giang Hoành trước kia làm tay đua xe ra sân giá có nhiều đắt giá. Có lúc đối phương cho nhiều tiền hơn nữa, hắn cũng không nhất định sẽ tiếp. Vì thế, Trương Hỷ Hỷ vừa nhắc tới liền cảm thấy hắn phí của trời. Có tiền không kiếm là tên ốc. Ta rất thích. Ngu Vận trầm mặc một hồi lâu, nảy ra như vậy một câu. Giang Hoành nhướng mày, không cảm thấy chui có điểm tiểu. Ngu Vận liếc hắn, cố ý nói, biết tiểu ngươi còn mua. Giang Hoành cười khẽ, ta cảm thấy ngươi sẽ thích. Ngu Vận không kém châu đáo kim cương, dĩ nhiên Giang Hoành mua ý nghĩa sẽ bất đồng. Nhưng trước mắt tới nói, Giang Hoành quả thật chỉ có thể mua được loại này tiểu chui. Nghĩ tới đây, hắn nhìn hướng Ngu Vận, ôn thanh nói, ta cố gắng một chút. Ngu Vận, thử. Giang Hoành cam kết, chờ chúng ta kết hôn lúc, nhất định cho Ngu lão sư một cái đại nhẫn kim cương. Nghe vậy, Ngu Vận dở khóc dở cười. Nàng trầm ngâm một hồi, muốn đại, nhưng cũng muốn xinh đẹp. Nàng rất có yêu cầu, không thể cùng cái nhà giàu mới nổi tựa như. Giang Hoành sảng khoái đáp ứng, ghi nhớ. Hai người nói nói tiếu tiếu. Chờ xe dừng lại lúc, Ngu Vận mới hậu chi hậu giác phát hiện Giang Hoành không mang nàng về nhà, ngược lại tới một cái khác tiểu khu. Nàng kinh ngạc nhìn hướng ngoài cửa xe xanh um tươi tốt cây xanh, nhìn hướng trên là cây chuế tuyết trắng, đường phố cùng mặt đường bất chi bất giác biến thành một mảnh trắng xóa. Đập vào mắt, toàn là màu trắng tuyết. Đây là nào? Ngu Vận quay đầu nhìn hướng Giang Hoành. Giang Hoành liễm lông mi, bất thì giờ nhìn nàng một mắt, ta trụ sở bí mật. Ngu Vận sửng sốt giây lát, cười nói, ngươi lúc nào giấu ta có trụ sở bí mật? Giang Hoành mỉm cười, mấy tháng trước. Hai người đang khi nói chuyện, Giang Hoành ngừng xe ở một nóc bị hoa tươi cây xanh vòng quanh gian phòng trước. Ngu Vận ngây tùng gian, căn nhà mở cửa, Giang Hoành trực tiếp đem xe lái vào. Ngu Vận theo bản năng nâng mắt, nhìn hướng bị tuyết trắng bao trùm sân. Sân rất đại, một bên còn có cái lương đình xung quanh có một cái đá cuội đường nhỏ đi thông. Một bên có vườn hoa, có chút ở mùa đông trong cũng nở rộ hoa, chính mở đến khoe màu đua sắc. Tựa như là vui mừng nên bọn họ đến. Ngu Vận nhẹ chớp chớp mắt, lại ngẩng đầu nhìn hướng bên cạnh căn nhà. Căn nhà mặt ngoài là gạch đỏ thiết kế, đặc biệt có mùi vị. Kiến trúc có điểm tiên kiểu Âu Châu phong cách, nhưng lại không có như vậy khoa trương. Xe dừng lại, Giang Hoành nghiêng mắt nhìn nàng, hoãn thanh nói, xuống xem một chút. Ngu Vận hồi thần cái hở, Giang Hoành đã đẩy cửa xe ra đi xuống, vòng đến nàng bên này thay nàng đánh mở cửa xe. Hắn mắt mày mỉm cười nhìn nàng, chiều nàng phát ra mời, "Ngu lão sư, nhìn chúng ta một chút nhà sao?" Ngu Vận một hồi, ngửa đầu nhìn hướng hắn, "Nơi này là ngươi mua căn nhà?" Giang Hoành gật đầu. Ngu Vận bất ngờ, nhưng thay đổi ý nghĩ chợt nghĩ, nhưng cũng không phải là như vậy bất ngờ. Nàng đem tay giao cho Giang Hoành, thu hồi đồng mâu trong kiếp sợ, lúc nào sửa chữa xong. Giang Hoành biết nàng sẽ hỏi cái này, đúng sự thật nói, trước mấy ngày, hắn hôm nay vốn là muốn mang nàng đi công viên tưởng niệm, sau đó tới chỗ này. Hắn biết, Ngu Vận không phải cái rất có cảm giác an toàn người. Chỉ ở nhà phương diện này cảm giác an toàn là không sung túc. Giang Hoành có thể cho nàng không nhiều, cũng biết rất nhiều thứ nàng cũng không kém. Cho nên hắn chỉ có thể ở phạm vi có hạn bên trong, đem chính mình tất cả đều cho nàng, nói cho nàng, nàng có yêu nàng, chờ nàng về nhà người. Ngu Vận nhìn quanh, ta thực ra muốn hỏi là, phòng này ngươi lúc nào mua? Giang Hoành nói cho nàng, căn nhà là hắn mới trưởng thành không lâu sau mua. Kia sẽ, hắn đua xe kiếm không ít. Giang Hoành mỗi lần về nhà, đều không tránh được cùng lao ra tử cãi nhau. Cho nên hắn liền nghĩ mua cái căn nhà sớm điểm rời ra ngoài. Phòng này, là Giang Túng thay hắn nhìn, sau đó giúp hắn mua lại. Giang Hoành chỉ phụ trách ra bộ phần tiền. Bởi vì một phần khác hắn nghĩ vay tiền chỗ trống, Giang Túng thay hắn ra. Căn nhà mua lại sau, bởi vì không tới giao phòng kỳ, Giang Hoành cũng không thế nào quan tâm. Đến sau này Giang Túng qua đời, vật nghiệp thông báo hắn giao phòng, hắn liền tới. Giao phòng, Giang Hoành lại không muốn đi ra bên ngoài ở tâm tư. Cũng bởi như thế, căn nhà một mực gác lại không có sửa sang. Cùng Ngu Vận ở cùng nhau sau, Giang Hoành tuy không để ý một mực ở nàng bên kia, nhưng cũng nghĩ sửa sang lần nữa một cái nàng muốn tân nhà cho nàng. Trong sân loại mãn hoa, loại nàng thích cây. Nàng thích giản lược kiểu pháp phong, kia liền cho nàng trang nàng thích phong cách. Mùa đông trong nàng thích ngồi ở lò sưởi tường trước đọc sách, kia hắn liền cho nàng trang cái lò sưởi tường. Nàng muốn dương quang phòng, kia hắn liền tạo một cái dương quang phòng cho nàng. Ngu Vận bây giờ ở căn nhà, tuy đã coi như là nàng thích cách cục, nhưng căn nhà cho nàng lúc cứng trang đã hoàn thành, cho nên rất nhiều phương diện cũng không phải là như vậy hợp nàng tâm ý, cho nên Giang Hoành nghĩ đưa nàng một bộ chân chính, nàng trong mộng căn nhà. Ngu Vận mặt người, hốc mắt lần nữa ướt át. Nàng cổ họng phát khô, nhấp nhấp môi nói, vậy lúc nào thì quyết định sửa sang? Giang Hoành cười, mùa xuân thời điểm. Nhanh như vậy? Ngu Vận kinh ngạc, lúc này mới nửa năm liền tốt rồi. Giang Hoành sờ một cái chóp mũi, không quá không biết xấu hổ mà nói, ta nhường Trương Hỷ Hy cho ta tìm đoàn đội. Hắn đặc biệt cùng đối phương nhắc muốn mau, tiền khắp mọi mặt không phải vấn đề, nhưng muốn nhanh chóng trang hảo. May mà thi công đoàn đội cùng thiết kế sư đều cho lực, nửa năm liền giao cho hắn một bộ hoàn mỹ căn nhà. Hắn cụp mắt nhìn Ngu Vận, cùng đi nhìn một chút sao? Ngu Vận gật đầu. Cửa mở ra, Ngu Vận một mắt liền nhìn thấy chính mình thích tiểu cầm vòm, nhìn thấy nàng thích, nhà cảm giác ấm áp. Hai người ở một lâu vòng vo một vòng, lại hướng lầu 2 đi. Lầu 2 có bọn họ phòng ngủ, có một cái rất đại phòng để quần áo, còn có một cái thư phòng. Tầng 3, có Giang Hoành tự mình làm Ngu Vận thiết kế vũ đạo phòng. Từ lầu 3 ban công nhìn xuống, là Ngu Vận thích vườn hoa dương quang phòng. Trong sân có hoa có cỏ, nhưng không có cây. Ngu Vận nhìn một vòng, quay đầu nhìn hướng Giang Hoành, không trồng cây. Giang Hoành cười, ở chờ ngươi tới. Ngu Vận sửng sốt, chúng ta chính mình loại. Giang Hoành ứng tiếng, đề nghị này như thế nào? Ngu Vận dĩ nhiên cảm thấy hảo. Nàng đang nghĩ nói kia liền đi đi, đột nhiên nhớ tới giờ phút này tại Hạ Tuyết. Hôm nay có phải hay không không thích hợp? Giang Hoành nói là. Hắn hỏi Ngu Vận, căn nhà thích sao? Ngu Vận, ngươi cảm thấy ta thích hay không thích?
Thích.
Giang Hoành đem người ôm vào trong ngực, ôm lấy nàng nói, trong con mắt ngươi cười nói cho ta, ngươi rất thích.
Ân.
Ngu Vận thật chặt hồi ôm hắn, Giang Hoành. Nàng nói, cảm ơn, ta thích, ta rất thích, ta vô cùng thích. Nàng nói liên tục 3 lần thích. Nàng thật sự rất thích Giang Hoành cho nàng chuẩn bị cái ngạc như này, thích hắn tốn tâm tư vì nàng thiết kế, đưa cho nàng cái này nhà. Giang Hoành cong môi, dán bên thai nàng nói, hảo. Chỉ cần nàng thích, như vậy lại nhiều tâm tư hắn cũng nguyện ý hoa. Hai người ở ban công ôm một hồi lâu, Giang Hoành sợ nàng lạnh, kéo nàng vào nhà. Chúng ta tối nay ở nơi đây sao? Ngu Vận hỏi hắn. Giang Hoành, nghĩ ở nơi đây. Ngu Vận hướng ngoài cửa sổ chỉ, ta nghĩ chờ tuyết ngừng, cùng ngươi cùng nhau đến trong sân trồng cây. Giang Hoành cười, kia khả năng tuyết ngừng cũng loại không được. Ngu Vận, thử thử cũng không được.
Được.
Giang Hoành không do dự đáp ứng, kia chúng ta tối nay ở nơi đây, ngày mai tuyết ngừng đi mua cây trở về. Ngu Vận nói hảo, ta muốn loại cây lê, còn có rũ tơ hải đường, còn có. Nàng nói tận mấy trồng cây cái tên. Giang Hoành tất cả đều nói hảo, ngươi nghĩ loại cái gì chúng ta liền loại cái gì. Chương 79, người đăng, ảnh phạm 219 đêm đó, Ngu Vận cùng Giang Hoành cũng không ở tại tân nhà bên này. Tuyết càng rơi xuống càng đại, hai người cũng không quá nhiều chuẩn bị. Cậu thêm Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao biết được Giang Hoành đưa nàng một cái nhà sau, nào muốn tới bên này ấm nhà. Ngu Vận cự tuyệt không được các nàng, chỉ có thể đáp ứng. Hôm sau tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là một mảnh trắng xóa. Tuyết còn tại hạ. Nam Thành tuyết rơi số lần không coi là nhiều, một năm có thể sẽ có 1-2 lần, nhưng không nhất định là đại học. Mà năm nay, khó được hạ một tràng tuyết lớn. Nhìn ngoài cửa sổ bay xuống tuyết lớn, Ngu Vận chợt nảy một ý, Giang Hoành. Nàng chỉ nói, nếu như sang năm cũng tuyết rơi nhiều như vậy, kia chúng ta liền kết hôn đi. Nàng nghĩ cùng hắn cùng nhau, men theo tuyết lớn quỹ đạo, đi hướng bắt đầu. Giang Hoành mở ra, nhẹ giọng nói, hảo. Hắn nói, hy vọng sang năm tuyết lớn có thể tới sớm một chút. Hắn nghĩ cùng nàng kết hôn rồi. Ngu Vận hơi khựng, khóe môi giơ lên hắt hắn nước lạnh. Liền năm trước quy luật mà nói, Nam Thành muốn 3 năm mới có một lần tuyết lớn. Nàng nhịn cười, năm nay hạ, sang năm khẳng định không có. Giang Hoành rũ mắt, nhất định muốn hạ tuyết lớn mới được. Đúng nha. Ngu Vận nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn một năm kia tuyết lớn, hạ chúng ta liền kết hôn. Giang Hoành cự tuyệt không được nàng. Hắn chỉ có thể cùng nàng ngéo tay cam kết. Hai người ngây thơ kéo xong câu, Giang Hoành kéo Ngu Vận thức dậy. Ngu Vận tuy không phải ưa chuộng ném tuyết người, nhưng hiếm có loại này tuyết lớn, nàng khó hiểu tới hứng thú. Ăn sáng xong, nàng liền kéo Giang Hoành đến trong sân chụp hình. Chụp hình xong, nàng bưng giày chắc tuyết trắng vò thành một cục, hướng Giang Hoành trên người ném. Giang Hoành bất ngờ không kịp đề phòng, trên vai đập một cái tuyết cầu. Ngu Vận nhìn, hết sức vui mừng mà cười. Giang Hoành buồn nhăn chân mày, nhưng ở chạm đến trên mặt nàng cười lúc, chẳng hiểu ra sao cười theo. Muốn chơi cái này? Hắn giọng nói thật thấp hỏi. Ngu Vận gật đầu, chơi sao? Giang Hoành cười khẽ, chơi. Ở chơi lúc trước, hắn đặc biệt đi tới Ngu Vận trước mặt, thay nàng kéo hảo khăn quàng cổ, lại kiểm tra nàng găng tay, tuyết lạnh có lạnh, găng tay muốn đeo hảo. Ngu Vận nhìn hắn cùng chiếu cố tiểu bằng hữu tựa như chiếu cố chính mình, không khỏi tức cười, đụng một chút cũng không có cái gì. Nàng cười nói, không cần như vậy lo lắng. Giang Hoành liếc nàng một mắt, cho nàng đem găng tay lại kéo lên kéo, bảo đảm sẽ không dễ dàng rớt sau, mới hơi hơi yên tâm lại. Ngu Vận nhìn hắn như vậy, tâm ngứa khó nhịn. Nàng điểm chân, mềm mại cánh môi lau quá hắn cằm, mắt mày con mà cười, cảm ơn Giang Hoành đệ đệ. Giang Hoành hơi khựng, vốn không nghĩ ở loại này lạnh vù vù địa phương đối nàng làm cái gì, nhưng nhìn nàng giờ phút này hình dáng, lại có chút không kềm chế được. Hắn cúi đầu, tìm nàng môi hôn một cái. Hai người đứng ở tuyết lớn bay tán loạn trong sân, ăn mặc cùng màu vũ nhung phục, ôm nhau hôn. Bọn họ trên bay, có bông tuyết rơi xuống, hòa tan dấu vết. Thân một hồi lâu, Giang Hoành mới đem nàng buông ra. Một buông ra, Ngu Vận lập tức nhặt lên tuyết cầu hướng trên người hắn đập, trong miệng lẩm bẩm, thừa dịp người gặp nguy a. Nàng không đập chúng. Giang Hoành nhìn nàng thẹn quá thành giận hình dáng, trong mắt tràn đầy là cười. Ở bên ngoài náo sẽ, hai người lúc này mới vào nhà. Vừa vào nhà, Ngu Vận liền không tránh khỏi cảm khái, vẫn là trong nhà thoải mái. Bên ngoài chỉ có thể là nhất thời tươi mới đi chơi một chút, đại mùa đông thời điểm, nàng vẫn là càng muốn vùi ở trong phòng. Giang Hoành câu môi, đi phòng bếp cho nàng nấu hai ly trà gừng. Uống chút. Ngu Vận nghe chui vào trong lỗ mũi gừng vị, không nhịn được chế nhạo, "Giang Hoành, ta cảm thấy ngươi không làm người máy, có thể đi làm bác sĩ." Giang Hoành nhướng mày, nhận lấy nàng trêu chọc. "Phòng đoán không được." Hắn nói thật, "Ta chiếu cố ngươi như vậy một cái bệnh nhân đã đủ mệt mỏi." Ngu Vận nghẹn trừng hắn một mắt, ta nào có nhường người chiếu cố. Giang Hoành nâng tay, quát hạ nàng chóp mũi, nghỉ ngơi sẽ. Ngu Vận gật đầu. Nàng nhìn hướng bên ngoài sân, cảm khái nói, lúc nào mới có thể tuyết ngừng a? Nàng không kịp chờ đợi nghĩ cùng Giang Hoành cùng nhau đi trồng cây. Giang Hoành nghĩ nghĩ, ngày mai khẳng định ngừng. Ngu Vận rất là chấp thuận. Ta cũng cảm thấy, Nam Thành tuyết không đến nỗi hạ lâu như vậy. Ngày đó buổi chiều, Nam Thành tuyết liền ngừng. Chỉ là đường đạo tuyết không có thể hòa tan, lái xe đi ra hệ số an toàn không cao, Ngu Vận cũng lười biếng, không gấp cùng Giang Hoành lập tức ra cửa. Vui ở trong nhà ngày này, nàng cho quốc tế vũ đoàn trở về tin tức. Nàng đi bọn họ vũ đoàn. Chỉ bất quá, Ngu Vận cũng có chính mình điều kiện. Nàng chỉ cùng bọn họ vũ đoàn ký 3 năm hợp đồng, 3 năm kỳ đến, nàng chính là người tự do. Ở này 3 năm trong, nàng mỗi năm đều cần 1 tháng kỳ nghỉ. Nếu như đối phương có thể đáp ứng, nàng liền đi. Thực ra để ra những điều kiện này thời điểm, Ngu Vận sức lực cũng không như vậy chân. Bởi vì đối một cái vũ đoàn tới nói, nàng những điều kiện này hơi quá mức, có chút ỷ sủng mạc yêu. Nhưng nàng chính là nghĩ mỗi năm đều có một tháng kỳ nghỉ, có thể trở về bồi Giang Hành, nhìn nhìn hắn. Nhưng Ngu Vận bất ngờ chính là, đối phương không có quá nhiều cân nhắc, trực tiếp đáp ứng. Thậm chí còn đáp ứng, nếu như tới Trung Quốc có diễn xuất, cũng có thể ở thời gian cho phép trong phạm vi cho nàng nghỉ, nhường nàng về nhà ở 2 ngày. Hợp đồng rất mau liền quyết định. Nguyên đán năm mới sau, Ngu Vận liền phải xuất ngoại. Ở xuất ngoại trước, Ngu Vận cùng Giang Hoành cùng nhau đi tân nhà trong sân loại cây. Trừ hai người bọn họ loại mấy gốc ngoài, mời Dương Chi Ý tiểu Diệp giao bọn họ tới trong nhà ăn cơm ấm nhà lúc, mấy người bọn hắn cũng hứng thú bừng bừng, nói muốn ở trong sân trồng cây. Như vậy, về sau tới trong nhà chơi, còn có thể nhìn nhìn trồng cây. Mùa đông cũng không phải là trồng cây thời tiết, nhưng đại gia đều ôm thử một lần tâm thái, đem hạt giống rắc xuống. Vậy vào cái này xinh đẹp trong sân. Nguyên đáng một quá, Ngu Vận liền xuất ngoại. Nàng đi ngày này, chỉ có Giang Hoành qua tới đưa nàng. Nàng không thích phân biệt cảnh tượng, cũng không nghĩ ở phi trường khóc, cho nên đặc biệt ở đi ngày này lúc trước, liền cùng Dương Chi Ý các nàng một hàng người đều dặn dò qua. Không cần tới đưa nàng. Chờ hắn trở lại thời điểm, các nàng tới tiếp nàng liền hảo. Mà Ngu Đàm, cũng tôn trọng thỉnh cầu của nàng. Hắn không đưa Ngu Vận, nhưng ở biết Ngu Vận là tới chỗ nào sau, trước tiên nhường người cho thuê bộ tiểu dương phòng cho nàng. Nguyên bản, là muốn mua, bị Ngu Vận cự tuyệt. Ngu Đàm có tiền, nhưng nàng chỉ đi 3 năm, lại sẽ không mỗi ngày đều ở trong nhà, không cần thiết mua. Đem nàng đưa lên phi cơ sau, Giang Hoành ở phi trường đợi rất lâu, mới rời khỏi. Ngày này ánh nắng tươi sáng, là mùa đông trong khó được hảo thời tiết. Một năm này âm lịch năm mới, Ngu Vận không trở về nước. Biết Giang Hoành muốn đi bồi bạn gái, Giang gia ngày này khó được ở buổi trưa liền ăn cơm đoàn viên, ăn qua cơm đoàn viên, Giang Hoành liền đi phi trường. Chuyến bay không trễ giờ lời nói, hắn có hy vọng bồi Ngu Vận vượt cái năm. Tuy nói không nhất định có thể được, nhưng Giang Hoành vẫn là nghĩ tận lực thử. Nguyên bản, Ngu Vận thực ra là có kỳ nghỉ trở về nước ăn Tết, nhưng gặp được chút bất ngờ, nàng không có biện pháp trở về nước. Cộng thêm nàng là sau nguyên đán mới tới, cũng không được khá lắm ý tứ nhắc chính mình muốn trở về nước ăn Tết chuyện này. Nhìn thấy Giang Hoành lúc, Ngu Vận có giây lát hoảng hốt. Nàng nhìn hắn, nhẹ nhàng mà chớp chớp mắt. Giang Hoành cụp mắt, giọng nói thật thấp, không nhận thức ta. Ngu Vận, nào dám. Giang Hoành một cười, mở ra tay đối nàng, kia còn chưa tới ôm một cái. Ngu Vận cười, lập tức chui vào hắn trong ngực. Hai người chặt chẽ ôm nhau. Nghe trên người hắn quen thuộc khí tức, Ngu Vận nhắm hai mắt hít thở sâu một chút. Giang Hoành. Thử. Giang Hoành nghiêng đầu, cọ cọ nàng mềm mại sợi tóc. Năm mới vui vẻ. Giang Hoành một cười, trả lời, năm mới vui vẻ. Ngu Vận ngửa đầu nhìn hắn, năm nay năm mới, cầu nguyện rồi sao? Giang Hoành lắc đầu. Ngu Vận mi mắt nâng nâng lên, cười nói, không cho phép. Cùng ngươi cùng nhau hứa. Ngu Vận khỏe môi giơ lên, được. Nàng kéo Giang Hoành vào nhà, ăn cơm lại hứa. Nàng nói, ta có chút đói. Giang Hoành hết cách, chỉ có thể nấu cơm cho nàng. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình tới Ngu Vận nơi này làm chuyện thứ nhất, là xuống bếp làm cơm. Ngu Vận vừa ăn vừa cảm khái, thật lâu chưa ăn đến Giang Hoành làm cơm, nàng thật sự là quá nhớ. Nước ngoài nào đều hảo, duy chỉ có ăn không hảo. Nàng không phải cái yêu xuống bếp người, nhưng bên ngoài đồ ăn, ăn mấy lần liền chán ghét. Đến bây giờ, Ngu Vận ăn đồ vật chỉ vì lấp đầy bụng, không vì hưởng thụ. Giang Hoành nghe nàng nói, không khỏi tức cười, như vậy đáng thương. Ân. Ngu Vận gật đầu, cho nên ngươi muốn nhiều cho ta làm chút đồ ăn. Giang Hoành nói hảo. Ngu Vận mắt sáng chỗ sáng nhìn hướng hắn, vậy ngươi lần này qua tới đợi bao lâu? Giang Hoành, có 10 ngày nghỉ kỳ. Ngu Vận kinh ngạc, 10 thiên đều ở ta này. Giang Hoành, nếu như bạn gái không đuổi ta đi mà nói, là như vậy tính toán. Ngu Vận làm sao có thể sẽ đuổi hắn đi, nàng chỉ mong Giang Hoành thường trú ở nàng nơi này. Ăn cơm, Ngu Vận nhìn hướng trên tường đồng hồ báo thức. 11 giờ nữa. Nàng chống cằm nhìn người đối diện, còn có nửa giờ. Giang Hoành cũng nhìn nàng, đi ra ngoài một chút. Hai người ở đêm khuya ra cửa. Tuy là Trung Quốc năm mới, nhưng nước ngoài cũng còn tính náo nhiệt. Ngu Vận ở địa phương là náo nhiệt phồn hoa thành phố, giao thông các loại đều rất tiện lợi. Hai người đi một trường đoạn đường, lại vòng về nhà lúc 12 giờ tiếng chuông vừa vặn vang lên. Đứng ở trong sân, Ngu Vận cùng Giang Hoành nhìn đối phương, hai miệng đồng thanh nói năm mới vui vẻ. Nói xong, Ngu Vận thúc giục hắn cùng nhau cầu nguyện. Giang Hoành cười, cùng nàng cùng nhau chắp hai tay đối bầu trời cầu nguyện. Thực ra, hắn cũng không phải là cái thích đem nguyện vọng của mình giao cho trời cao đi quyết định người. Nhưng năm nay, hắn có muốn nhường trời cao giúp đỡ mới có thể thực hiện nguyện vọng. Cầu nguyện xong, Ngu Vận trước tiên hỏi hắn, ngươi đã hứa cái gì nguyện? Giang Hoành, nói ra sẽ không linh. Ngu Vận kinh ngạc, ngươi còn tin cái này? Tin. Giang Hoành dắt nàng tay, mắt mày nhìn qua ôn nhu mấy phần, năm nay tin. Nghe hắn như vậy nói, Ngu Vận càng là tò mò. Ta cũng không thể biết sao. Ân. Giang Hoành nghiêng mắt nhìn nàng, chờ thực hiện thời điểm, ta nói cho ngươi. Ngu Vận. Đáng tiếc là, ở tân này một năm, Giang Hoành ở một đêm tiên hướng nguyện vọng chưa thể thực hiện. Hắn nghĩ, này một năm Nam Thành có tuyết lớn. Đáng tiếc chính là, này một năm Nam Thành liền tiểu tuyết đều không có xuất hiện. Vì thế, Ngu Vận ở này một năm mùa đông lúc, còn đặc biệt gọi điện thoại hỏi thăm hắn. Nam Thành tuyết rơi không có. Giang Hoành nói không có. Ngu Vận vui vẻ một hồi lâu, an ủi hắn nói, kia liền lại trở sang năm đi. Giang Hoành không còn cách nào. Đáng tiếc là, liên tiếp 3 năm, Nam Thành đều không tuyết lớn. Năm thứ 2 có bay một điểm bông tuyết, nhưng liền mặt đường cũng không có thể bao trùm, liền ngừng. Ngu Vận ở quốc tế vũ đoàn đợi 3 năm, trở về nước lúc, vừa vặn lại là một năm năm mới. Nguyên bản, nàng trước Tết liền có thể trở về nước. Nhưng bởi vì tạm thời một cái diễn xuất, nàng chậm trễ trở về nước thời gian. Trở về nước ngày này, Ngu Vận nhớ rất rõ ràng. Là ngày 12 tháng 1. Giang Hoành cùng Dương Chi Ý bọn họ đều tới phi trường tiếp nàng. Ngu Vận xách lên hành lý đi ra lúc, một mắt liền nhìn thấy ở cửa đón máy bay đợi chờ mình người nhà bằng hữu. Một hàng người nhìn nhau, an ý cười lên. Giang Hoành cái thứ nhất ôm nàng, hoan nên trở về. Ngu Vận con môi. Dương Chi Ý cùng Kiều Diệp giao trẻ lớn, kéo nàng liễu ra liễu dịu nói chuyện. Như thế nào, ngồi mười mấy cái giờ phi cơ còn có tinh thần sao? Tối nay có thể cùng nhau náo nhiệt không? Ngu Vận bật cười, có thể, ta nhất định kiên trì. Một hàng người nói tiếu tiếu về nhà. Vừa ngồi lên xe, Giang Hoành liền thật thấp cùng Ngu Vận nói một câu. Tin tức khí tượng nói, tối nay sẽ đổ tuyết. Ngu Vận sửng sốt, nghiêng đầu nhìn hắn, năm ngoái ngươi cũng như vậy cùng ta nói. Tin tức khí tượng có lúc, thật sự không thể tin. Giang Hoành méo một cái nàng ngón tay, năm nay tin tức khí tượng nhất định chuẩn. Ngu Vận nhìn hắn, không kịp đợi. Là. Giang Hoành thản nhiên thừa nhận. Hắn không kịp đợi cùng nàng kết hôn rồi. Ngu Vận cười. Ngu Vận hồi chính là Giang Hoành sửa sang cái kia nhà. Đến nhà sau, các nam nhân bị chạy tới phòng bếp, Ngu Vận bị Dương Chi Ý Kiểu Diệp Giao đỡ nói chuyện phiếm. Buổi tối, một đám người tụ tập với nhau ăn lẩu, nháo đằng đằng. Nháo nháo, đến ban công nhìn trăng sáng Kiểu Diệp Giao đống nhiên chiều bọn họ hô to, Vận Vận Chi Ý, tuyết rơi. Ngu Vận sửng sốt, theo bản năng đi nhìn Giang Hoành. Giang Hoành trên mặt mang cười, một mặt ngươi nhìn ta liền nói năm nay nhất định có tuyết yêu ngạo hình dáng. Ngu Vận cười khẽ, lại vẫn không quên hát hắn nước lạnh, vạn nhất là tiểu tuyết đâu. Giang Hoành, sẽ không. Hắn liên tục đã hứa 4 năm, hy vọng Nam Thành năm nay có tuyết lớn nguyện vọng. Hắn nghĩ, trời cao không đến nỗi một mực phụ lòng hắn đi. Ngu Vận, kia liền sáng sớm ngày mai lên nhìn. Nàng nhỏ giọng nói, nếu là sáng mai sớm, bên ngoài là trắng xóa một ngày, chúng ta liền đi lĩnh chứng đi. Năm trước nàng trở về nước lúc, đã ở tình cờ gian cùng Giang Hoành phụ thân cùng với tỷ tỷ thấy qua. Mà Ngu Đàm cũng gặp quá nàng cùng Giang Hoành ước hẹn. Cho nên hai người liền tính là bây giờ đi lĩnh chứng, gia trưởng hai bên cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị. Bọn họ chứ không chính thức cùng hài tử gia trưởng gặp mặt ngoài, đối bọn họ đều là hài lòng. Nghe nói như vậy, Giang Hoành trong mắt có cười. Hắn kéo Ngu Vận tay nói hảo. Hai người cùng những bằng hữu khác đứng dậy, hướng ban công đi, đi nhìn tới muộn tuyết lớn. Chương 80, người đăng, ảnh phạm 219 chàng này trễ mấy năm tuyết lớn, hạ so tưởng tượng còn muốn đại. Ngày kế Ngu Vận tỉnh lại lúc, bên ngoài đã là một mảnh trắng xóa. Nàng xuất ngoại trước cùng Giang Hoành cùng nhau trồng cây còn sống, trên nhánh cây treo tuyết trắng, áp cong nó cánh khô. Ngu Vận cùng Giang Hoành nằm ở ban công nhìn, còn có chút lo lắng. Chúng ta muốn không muốn làm điểm cái gì? Nàng chỉ hỏi, tuyết như vậy nặng, như vậy đẻ cành lá sẽ không đoạn sao? Giang Hoành bật cười, không đến nỗi. Hắn cười nhẹ nói, chờ một hồi liền dung. Ngu Vận nhướng mày, thật sự. Giang Hoành đứng tiếng, nghiêng đầu nhìn nàng, chúng ta hôm nay trọng điểm, không nên ở những cái này trên cây mặt đi. Nghe nói như vậy, Ngu Vận không khỏi tức cười. Nàng biết Giang Hoành đang nóng nảy cái gì, lại hay là biết mà còn hỏi, không nên ở này kia hẳn ở đâu. Giang Hoành không cùng nàng nhiều nói, trực tiếp đem nàng kéo vào phòng để quần áo, thay nàng chọn một bộ quần áo. Hắn cầm đến nàng trước mặt, giọng nói thật thấp hỏi, chính mình đổi vẫn là ta giúp ngươi. Ngu Vận không lời, dở khóc dở cười nhìn hắn, giả bộ đành chịu nói, chính mình đổi. Nàng thở dài, ta vừa mới trở về nước, liền muốn mất đi cuộc sống tự do sao? Giang Hoành nhìn nàng, bóp bóp nàng lòng bàn tay nói, gả cho ta, ngươi cũng có cuộc sống tự do. Ngu Vận tự nhiên biết. Nàng con mắt mày, cười nói, được rồi, kia ta liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi. Thay quần áo xong rửa mặt xong, hai người ở nhà tùy tiện ăn một chút bữa sáng, liền đi cục dân chính. Không biết là hạ tuyết lớn duyên cớ, vẫn là ngày này ngày vốn đã hảo, cục dân chính cửa xếp hàng người không ít. Ngu Vận cùng Giang Hoành chụp đội, tâm tình rất là vui mừng. Nàng tay bị Giang Hoành nắm thật chặt, phản phất là sợ nàng chạy một dạng. Lĩnh chứng so tưởng tượng muốn mau rất nhiều. Mặc dù xếp hàng tốn không ít thời gian, nhưng thủ tục cũng không phức tạp. Ngu Vận tỉnh hồn lại thời điểm, trong tay đã lấy được giấy hôn thú. Nàng dừng bước lại, mở ra vừa mới ra lọ màu đỏ bản tử, nhìn hướng phía trên ăn mặc tình nhân áo sơ mi, nụ cười rực rỡ hai cá nhân, có chút hoảng hốt. Còn thật xinh đẹp. Ngu Vận không nhịn được nói. Nàng cùng Giang Hoành đều không tính vào kính người, nhưng bởi vì bẩm sinh điều kiện còn không tệ duyên cớ, thật đơn giản ảnh chụp đánh ra tới cũng vô cùng đẹp mắt. Giang Hoành cúi đầu nhìn trong hình nàng, cười nói, Giang Thái Thái một mực đều rất đẹp. Nghe đến tiếng xưng hô này, Ngu Vận có một chút thật ngại. Nàng mím môi cười một tiếng, nâng mâu đi nhìn Giang Hoành. Nhìn thấy hắn trong tròng mắt chính mình sau, nàng không tự chủ nói, tân hôn vui vẻ, Giang tiên sinh. Giang Hoành hầu kết hơi lăn, giọng nói trầm trầm, chúc mừng ngươi nha Giang Thái Thái, cuối cùng đem ta trói ở bên người. Ngu Vận cười, ngươi hảo tự luyến, rõ ràng là ngươi đem ta trói về nhà. Là ta. Giang Hoành cũng không phủ nhận, đưa tay cho nàng, như vậy bây giờ, chúng ta về nhà. Ngu Vận nói hảo. Về đến trong xe, Ngu Vận nhìn hai cái sổ hồng ngẩn người một hồi, lấy điện thoại ra chụp hai tấm hình. Giang Hoành nhìn, ảnh chụp phát ta một phần. Ngu Vận trước gửi hình qua cho Giang Hoành, liền cho Ngu Đàm phát tới báo tin mừng. Phát đi qua không đến nửa phút, Ngu Đàm điện thoại liền tới. Giấy hôn thú là pê. Hắn một mở miệng nói lời nói, liền nhường Ngu Vận cảm thấy không lời. Ngu Vận nghẹn, ta pê hình kết hôn làm cái gì? Ngu Đàm rất có chính mình ý nghĩ, do xét ta đối ngươi cùng Giang Hoành kết hôn thái độ. Ngu Vận bật cười, ngài rất không hài lòng người con rể này. Nghe vậy, Ngu Đàm hừ, hài lòng là hài lòng, nhưng muốn cưới con gái ta, nào dễ dàng như vậy? Nga. Ngu Vận gật đầu, thụ giáo dáng vẻ, nhưng là, ta đã cùng hắn kết hôn rồi nha. Lời này ra tới sau, Ngu Đàm bên kia trầm mặc rất lâu, Ngu Vận mới nghe được hắn âm chắc chắn nói, buổi tối đem hắn mang về nhà ăn cơm. Ngu Vận cười, biết. Ngài có thể đúng giờ tan sở. Ngu Đàm, có thể. Không thể cũng phải có thể. Vừa đem điện thoại cắt đứt, Ngu Vận liền nhận được hai người cộng đồng mẹ chặt hảo hữu gửi tới chúc phúc. Ngu Vận bối rối mấy giây mới phản ứng được, Giang Hoành tìm nàng muốn ảnh chụp là vì phát vòng bạn bè. Nàng vốn cho là hắn là cùng chính mình một dạng, trước nói cho người nhà. Ngu Vận trước trở về các bằng hữu gửi tới chúc phúc, sau đó điểm mở Giang Hoành vòng bạn bè. Vừa đi vào, nàng liền nhìn thấy hắn thả ra ảnh chụp, mà xứng bắt tự, rất lời ít ý nhiều. Giang Hoành, cả đời này ta quyền sở hữu quy nàng. Ngu Vận bình hạ môi, bắt trước học theo phát điều tương tự vòng bạn bè. Ngu Vận, hắn là ta. Hai người này một trước một sau vòng bạn bè ra tới, không ngoài ý muốn dẫn phát hảo hữu nhóm trêu chọc. Quá buồn nôn, quả thực là nhường người không chịu nổi. Buổi trưa, Giang Hoành mang theo Ngu Vận trở về Giang gia. Hắn đặc biệt cùng Dương Úc bọn họ nhắc một câu, hôm nay không đi công ty. Hai người đến Giang gia lúc, lão gia tử trước tiên yêu cầu nhìn hai người giấy hôn thú. Ngu Vận cười đem giấy hôn thú giao cho hắn. Nhìn xong, lão gia tử nhìn Ngu Vận, ôn thanh nói, về sau Giang Hoành, liền nhờ ngươi nhiều chiếu cố. Ngu Vận hơi khựng, nhẹ giọng nói, ba, ngài yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Lão gia tử gật gật đầu, ra hiệu hai người ngồi xuống, đem trên bàn trà nhỏ thả một cái hộp đầy tới Ngu Vận trước mặt. Đây là Giang Hoành mẹ hắn năm đó mang đến Giang gia đồ cưới. Hắn nói, nàng đi thời điểm cùng ta nói, muốn để lại cho con dâu, bây giờ ba đem những cái này đều giao cho ngươi. Giang mẹ lưu lại đồ vật không ít, lại đều là có đôi có cặp. Một đôi màu sắc thật tốt vào ngọc, dây chuyền, hai đồ trang sức chờ một chút. Ngu Vận nhìn thấy đệ nhất mắt liền biết, Giang mẹ lưu lại những thứ này giá trị không thấp. Tuy không tới giá trị liên thành mức độ, nhưng nam thành mấy căn hộ không cần phải nói. Nàng muốn cự tuyệt, nhưng Giang Hoành bóp bóp nàng tay, nhận lấy đi. Ngu Vận ứng tiếng, cảm ơn ba. Lao ra tử tiêu tiếu, ngươi ba lúc nào có thời gian? Chúng ta gặp mặt một lần. Ngu Vận sáng tỏ, buổi tối ta cùng Giang Hoành trở về ăn cơm, hỏi hắn. Được. Buổi trưa ở Giang gia lúc ăn cơm, Giang Nhàn cũng đuổi trở về. Nàng cũng không bất ngờ, cho Ngu Vận chuẩn bị một phần vừa dày vừa nặng lễ vật. Rời khỏi Giang gia thời điểm, Giang Hoành trêu chọc Ngu Vận, ta cảm thấy người nhà chúng ta bây giờ đều không yêu ta, chỉ yêu ngươi. Ngu Vận liếc hắn một mắt, nào có. Giang Hoành xách lễ vật, ta một món quà đều không có. Ngu Vận nhướng mày, làm sao, ngươi có ta phần lễ vật này còn chưa đủ. Giang Hoành bật cười, đủ. Hắn nhìn Ngu Vận, mắt mày nhu hòa, Giang Thái Thái là trời cao cho ta tốt nhất lễ vật. Ngu Vận tự luyến chấp thuận hắn lời này. Gia trưởng hai bên gặp mặt, so hai người tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Ngu Đàm cùng Giang Nhàn vốn chính là quan hệ hợp tác, tự nhiên quen thuộc. Mà lao ra tử danh tiếng, Ngu Đàm cũng nghe qua. Nguyên bản, Ngu Vận còn thật lo lắng Ngu Đàm như vậy một cái thương nhân và lao ra tử không lời nói không đến một khối. Nhưng nàng phát hiện, chính mình nghĩ nhiều. Hai người không chỉ có thể trò chuyện một khối, thậm chí còn hẹn xong về sau nhiều lui tới, lao ra tử còn mời Ngu Đàm đi câu cá. Gặp mặt qua, hai bên đều không hẹn mà cùng hỏi thăm bọn họ hôn lễ, nghĩ làm thế nào, ở nơi nào làm. Ngu Vận nghĩ ở Nam Thành. Nàng nghĩ ở Ly Tống Đình gần một điểm địa phương làm, nhưng nàng nhìn thấy chính mình. Và lại nàng ông ngoại bà ngoại tuổi tác cũng lớn, bất tiện xuất ngoại. Dĩ nhiên còn có cái nguyên nhân là, lao ra tử thân phận đặc thủ, xuất ngoại cũng không thích hợp. Hôn lễ làm thế nào, Ngu Vận là có chính mình ý tưởng. Nàng không cần biết bao long trọng hôn lễ, nàng liền muốn cái ấm áp, đặc biệt. Giang Hoành tự nhiên biết nàng ý nghĩ. Ở hỏi tham qua Ngu Vận các loại ý nghĩ cùng ý kiến sau, Giang Hoành bắt đầu bắt tay hai người bọn họ hôn lễ. Hôn lễ định ở mùa xuân, là ngoài trời. Ngu Vận thích hoa, thích tươi sống cảm giác. Nam thành ngoại ô vừa vặn có cái dựa gần biển trống không sân bãi, nơi đó ở giải rác mấy hộ gia đình. Giang Hoành cũng là tình cờ gian nhớ tới cái vị trí kia. Hắn ra mặt câu thông giao thiệp, đem một mảnh kia sân bãi mướn, dùng làm hai người hôn lễ. Hôn lễ ngày này, so Ngu Vận tưởng tượng tới càng mau. Ở đi đến hiện trường lúc trước, Ngu Vận cũng không biết hôn lễ bị bố trí thành bộ dáng gì. Nàng đến thời điểm mới nhìn thấy, trên sân có đáp xây lều vải, dùng để cho tân khách nghỉ ngơi. Gần nhất mấy ngày này thời tiết đều rất quang đãng, ngoài trời là bọn họ lựa chọn chính xác nhất. Hôn lễ trước một đêm, hai người làm một tràng tiệc tối. Ngu Vận cùng Giang Hoành, cùng với thân bằng hảo hữu nhóm ở Lộ Thiên sân bãi trong ca hát khiêu vũ, ở ánh trăng cùng sao trời chiếu sáng địa phương thân mật giao lưu, hô tố tình yêu. Hôn lễ ngày đó, trên sân cỏ hiện đầy hoa tươi. Hoa tươi đều là tươi mới, là ngày đó sáng sớm không trở tới đây. Cái gì hoa đều có, bọn họ bị trang điểm xinh đẹp lại chói mắt, nhường người quang là nhìn thấy, liền yêu thích không buông tay. Hết thảy tất cả đều như Ngu Vận tưởng tượng, muốn như vậy một dạng. Thanh tân lãng mạn lại xinh đẹp. Khoe màu đua sắc cùng xanh um tươi tốt sân cỏ sắc điệu, càng làm cho nàng mừng rỡ. Tiểu Diệp Giao cùng Dương Chi Ý nhìn, không quên cảm khái, Giang Hoành là thật có lòng. Hôn lễ không tính xa hoa, nhưng chi tiết làm đến hảo, lại đều là Ngu Vận muốn, thích. Ở trên trời hạ hai người hứa thế lúc, Ngu Vận ngửi thấy phong hiệp bọc hương hoa chui vào lỗ mũi. Nàng nói hạ ta nguyện ý thời điểm, vừa vặn đụng vào Giang Hoành cặp kia chỉ trang nàng một cá nhân trong tròng mắt. Nàng biết, cả đời này, Giang Hoành sẽ một mực yêu nàng, cho đến sinh mạng biến mất. Nàng có tự tin này, là đối hắn, cũng đối chính mình. Mà Giang Hoành cũng quả thật như vậy. Hắn khi thân bằng hảo hữu mặt nói cho nàng, hướng nàng cam kết, hắn yêu nàng, chỉ cần nàng cần, hắn liền có thể một mực yêu nàng. Hôn lễ sau khi kết thúc đêm đó, Dương Chi Ý cùng Kiều Diệp Giao mấy người kêu muốn ồn ào động phòng. Ngu Vận cùng Giang Hoành phí rất khí lực lớn mới đem bọn họ một đám người đuổi đi. Người đi sau, trong phòng đống nhiên yên tĩnh trở lại. Ngu Vận đang nghĩ cởi xuống mời rượu lúc xuyên lễ phục, Giang Hoành đống nhiên mở miệng nói, ta giúp ngươi. Ngu Vận hơi khựng, trong mắt liễm diễm mà liếc hướng hắn, đơn thuần. Giang Hoành thật thấp một người, dán ở sau lưng nàng, ngón tay tìm nàng váy lễ phục khóa kéo, ngươi cảm thấy thế nào Giang Thái Thái? Hắn thân mật cọ ở nàng sau thai, nóng bỏng hô hấp rơi ở kia một nơi, môi lau quá nàng dài thai, ngậm mút vào, hôm nay là chúng ta đêm tân hôn. Hắn trọng điểm cường điệu. Ngu Vận thân thể hơi cương, theo bản năng quay đầu. Vừa quay đầu, nàng môi liền bị Giang Hoành chặn lại, lại cũng không cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh mà nói. Hai người lảo đảo, ở Ngu Vận dưới sự yêu cầu vào phòng tắm. Trong bồn tắm chứa đầy nước, ấm ấm nóng nóng. Trong phòng tắm ánh đèn sáng tỏ, sấn ra kiểu diễm một giác. Váy lễ phục dính nước, bị ném xuống bồn tắm cạnh. Nước trong bồn tắm lúc có tràn ra, làm ướt bọn họ bỏ lại quần áo, làm ướt sàn nhà. Ngu Vận bị Giang Hoành giày vò quá, móng tay ở hắn sau lưng quẹt hạ rõ ràng dấu vết. Giang Hoành bị đau, khấu nàng tay càng dùng sức, giống như là muốn đem nàng dung nhập vào trong máu giống nhau. Chương 81, người đăng, ảnh phạm 219 sau khi cưới, Ngu Vận cùng Giang Hoành sinh hoạt cùng thường ngày cũng không khác nhau quá nhiều. Trong một lúc, hai người đều rút ra thời gian, đi Ngu Vận nghĩ đi địa phương. Hai người đi rất nhiều thành phố, rất nhiều trạm. Cuối cùng một trạm, là bọn họ gặp nhau là kia điều du lịch tuyến. Ở cái kia hạ trại trong núi, Giang Hoành lần nữa triệu nàng để ra mời. Hỏi nàng muốn không muốn cùng hắn thử một lần. Ngu Vận mắt mày một vòng, thử bao lâu? Giang Hoành triệu nàng đưa tay ra, ánh mắt chân thành nóng bỏng, ngươi nghĩ bao lâu liền bao lâu, ta nghe ngươi. Ngu Vận đưa tay cho hắn, nhường hắn cầm lấy, kia ta muốn 100 năm. Giang Hoành câu môi, nhất định. Bọn họ liền thử, cùng nhau đi 100 năm 5 tháng. Trăng mật kết thúc sau, Ngu Vận cùng Giang Hoành khôi phục thường ngày an bài công việc. Ngu Vận từ quốc tế vũ đoàn thối lui trở về nước tin tức, ở các đại ca vũ kịch viện sớm đã truyền ra, tất cả mọi người đều tranh nhau mà chiều nàng ném ra cành ô liu, muốn đem nàng ký đến chính mình nơi vũ đoàn. Nhưng Ngu Vận nhất khéo léo từ chối. Mấy năm này ở nước ngoài, nàng tiến bộ không tiểu, học được cũng không ít. Đồng dạng, danh tiếng cũng càng lúc càng cao. Một điểm này, tất cả mọi người đều không cách nào phủ nhận. Không đơn thuần là người trong nước biết có một tên múa cổ điển võ giả kêu Ngu Vận, liền quốc tế bạn bè cũng đều biết Trung Quốc có một tên rất xuất sắc múa cổ điển võ giả kêu Ngu Vận. Nàng nhảy múa cổ điển, mỗi một cái đều rất có câu chuyện. Nay nhường nhìn xong nàng vũ đạo người, đều không chống cự nổi tò mò tâm cùng sức dụ dỗ, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu lịch sử điển cổ trở. Ngu Vận vẫn là đơn làm. Thiết Nam mấy năm này ngẫu nhiên sẽ đi nước ngoài nhìn nàng, nàng sau khi về nước, chính mình hết thảy quản lý công việc, tất cả đều là giao cho Thiết Nam. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Ngu Vận lần nữa leo lên giảm hát sân khấu. Nàng trước sau như một chói mắt, trước sau như một làm người khác chú ý nhiều lần, nàng còn vì vũ đạo bị cư dân mạng khen lên hot search. Nhìn quá nàng vũ đạo người, không có người không thán phục. Cũng không ít người trêu chọc, nàng thật chỉ là cá nhân, không phải thần tiên sao? Những thứ kia độ khó cao vũ đạo động tác, thật sự là người có thể làm ra sao? Giang Hoành gây dựng sự nghiệp chi lộ, đi tuy không bằng Ngu Vận vũ đạo chi lộ như vậy thông thuận. Nhưng vượt qua một ít lận đận lúc sau, đường đi trở nên quang minh. Ngắn ngủi 3 năm, Giang Hoành bọn họ chỉ có 10 cá nhân công ty nhỏ, đã chuyển biến thành nhân sĩ trong nghề muốn cướp hợp tác được ưa chuộng, là rất nhiều có tài hoa người, chen bể đầu não đều nghĩ chen vào danh tiếng công ty. Quy mô tuy còn không phải rất đại, nhưng thắng ở danh tiếng. Ngu Đàm thậm chí cùng Ngu Vận nhắc quá, bất quá 10 năm, Giang Hoành bọn họ công ty tất nhiên có thể đưa ra thị trường. Ngu Vận cảm thấy Ngu Đàm khoa trương điểm, nhưng thực ra nàng đối Giang Hoành cũng còn rất có tự tin. Nàng biết, hắn là cái làm, liền nhất định sẽ làm hảo người. Vô luận là đua xe, vẫn là gây dựng sự nghiệp, cũng hoặc là yêu chính mình, mỗi một chuyện, hắn đều làm thực sự hảo. Sau khi cưới năm thứ nhất, Ngu Vận cùng Giang Hoành thuận lợi tránh thoát dục sinh chuyện này. Năm thứ hai lúc, Ngu Đàm bắt đầu ám chỉ hai người. Ngu Vận làm bộ nghe không hiểu. Ngu Đàm ám chỉ nhiều lần sau, dứt khoát mở ra cùng nàng nói. Ngu Vận đối sinh con chuyện này, thực ra không kháng cự, nhưng nàng cảm thấy chính mình còn trẻ tuổi. Nhưng Ngu Đàm cho nàng nhắc một cái Giang lão gia tử tình trạng thân thể. Lão gia tử tuổi tác không nhỏ, người lớn tuổi quan niệm đều sắp xỉ, dĩ nhiên là nghĩ hưởng con cháu phúc. Nhưng hắn chưa từng dục quá Ngu Vận cùng Giang Hoành, cho dù là ám chỉ, cũng đều không có. Hắn tuy muốn ôm tôn tử tôn nữ, lại cũng minh bạch Ngu Vận cùng Giang Hoành công tác có nhiều bận, bọn họ lúc trước liền bởi vì Ngu Vận công tác duyên cớ tách ra mấy năm, bây giờ thật vất vả kết hôn rồi, tự nhiên nghĩ nhiều hưởng thụ mấy năm thế giới hai người. Bởi vì Ngu Đàm lời này, Ngu Vận nghiêm túc suy tư một chút. Thực ra sớm điểm sinh cũng không phải không được. Nàng đem chính mình ý nghĩ nói cho Giang Hoành lúc, Giang Hoành nói cho nàng, không cần có bất kỳ áp lực, lao ra tử thân thể rất hảo, lại chống 20 năm cũng không thành vấn đề. Ngu Vận bị hắn chọc cười. Cuối cùng, hai người quyết định thuận theo tự nhiên. Bọn họ đều thân tâm khỏe mạnh, muốn cái hài tử không phải việc khó. Chỉ bất quá này một năm, hai tử thật giống như cùng hai người không duyên phận, một mực không tới. Nay nhường Ngu Vận còn nghi ngờ rất lâu, nàng cùng Giang Hoành sẽ không là thân thể có vấn đề gì đi. Liên ở Ngu Vận chuẩn bị cùng Giang Hoành lại đi làm kiểm tra lúc, bảo lặng yên không một tiếng động tới. Biết tin tức này lúc, Giang Hoành như vậy một người đàn ông, ôm Ngu Vận buồn thanh nói rất nhiều câu cảm ơn. Nếu không phải hắn không chế được tâm trạng, Ngu Vận cũng hoài nghi hắn muốn cảm động khóc. Có bảo, Ngu Vận vũ đạo sự nghiệp liền ngưng lại. Nàng đảo không để ý những cái này. Đối nàng tới nói, chính mình thích trọng yếu nhất. Lúc trước khiêu vũ là thích, hiện ở mang thai sinh bảo cũng là chính mình thích. Ngu Vận thai kỳ, đại khái là tất cả mọi người đều hâm mộ. Nàng không xác định Giang Hoành là bởi vì Tống Đình hoài nàng, sinh hạ nàng sau có bệnh trầm cảm duyên cớ, còn là bởi vì Giang mẹ nhân tố, hắn ở Ngu Vận thai kỳ lúc hết khả năng đem sắp xếp thời gian ra tới bồi nàng. Xã giao, hắn giao cho Dương Úc cùng Quách Lai bọn họ. Mỗi ngày đến điểm đi làm, tuyệt không muộn về nhà. Về đến nhà, hắn sẽ đích thân cho Ngu Vận xuống bếp, không nhường A Di giúp đỡ. Ăn cơm, hắn sẽ bồi Ngu Vận ra cửa tản bộ. Ngẫu nhiên gặp được thời tiết không hảo lúc, hắn liền mang Ngu Vận đi thương trường. Hai người ngẫu nhiên nhìn xem phim, dạo dạo phố. Cuối tuần thời điểm, hắn sẽ an bài đường ngắn du lịch đến xung quanh thành trấn giải sầu. Vô tình gặp được đến Dương Úc bọn họ không có biện pháp xử lý chuyện, hắn sẽ nhường lên đại học Lục Trừng Trừng, cũng hoặc là Dương Chi Ý các nàng qua tới bồi nàng. Tóm lại, hắn chưa bao giờ sẽ nhường Ngu Vận cảm thấy cô đơn tịch mịch, vô luận là tinh thần phương diện, vẫn là sinh hoạt phương diện, hắn đều an bài chu toàn mọi mặt. Trong bụng bảo bối cũng tương đối nghe lời, rất bất hành hạ Ngu Vận. Ngu Vận gần sinh trước một tháng, Giang Hoành thậm chí đem tất cả công tác đều đẩy, liền vui ở trong nhà bồi nàng. Hai người rảnh rỗi nhàm chán, thậm chí bắt đầu cho tiểu hài lấy tên. Giang Hoành lấy tận mấy cái, đều bị Ngu Vận cự tuyệt. Cuối cùng, Ngu Vận nói nhường lão gia tử lấy. Giang Hoành hỏi nàng nhiều lần xác định sao? Ngu Vận cười nói xác định. Một cái tên mà thôi, nàng có thể có cái gì không xác định? Bảo bảo là mùa đông tới. Thực ra Ngu Vận đối sinh bảo bảo quá trình nhớ được cũng không rõ ràng, nàng nhớ được rõ ràng nhất chính là nàng đem bảo bảo sinh ra lúc Giang Hoành ôm thật chặt nàng khóc một màn kia. Nàng không có nhìn thấy nước mắt của hắn, nhưng nước mắt của hắn thuận nàng cổ trượt xuống, nàng da thịt cảm nhận được lạnh lạnh nước mắt. Nàng biết Giang mẹ là sinh Giang Hoành mà sinh khó qua đời. Bởi vì chuyện này, lão gia tử khi còn bé đối hắn là lại yêu lại khí. Hắn đối Giang Hoành tâm trạng là phức tạp. Cũng là bởi vì cái này, Giang Hoành từ nhỏ liền không có cảm nhận được mẹ yêu, tuy nói trưởng tỷ như mẹ, Giang Nhàn đối hắn cũng giống đối chính mình hài tử mở dạng, nhưng chúng quy là bất đồng. Ngu Vận mang thai sau, hắn lo lắng nhất chính là sinh sản chuyện này. Kia là quỷ môn quan. Hắn không nghĩ chính mình lại nghe được sinh khó này hai cái chữ, càng không muốn Ngu Vận đi thụ thống khổ như thế. May mà, hết thảy đều là thuận lợi, bình an. Nghe đến nhân viên y tế nói bảo bảo sinh ra, đại nhân cũng hết thảy ổn định thời điểm, Giang Hoành quả thật là khó khống chế chính mình tâm trạng, không tự chủ rơi lệ. Ở bệnh viện ở mấy ngày, Ngu Vận chuyển đi trong tháng trung tâm. Tuy nói người nhà cũng có thể đem nàng chiếu cố hảo, nhưng trong tháng tâm chúng quy vẫn là muốn càng yên tâm một ít. Mà Giang Hoành cũng trong tháng tâm phụng bồi nàng. Đến Ngu Vận từ trong tháng trung tâm ra trong tháng rời khỏi lúc, Giang Hoành mới không thể không trở về công ty đi bình thường đi làm. Lúc trước thời điểm, hắn đều ở Ngu Vận ở trong tháng nơi trung tâm lý chuyện công. Như Giang Hoành sở mong, Ngu Vận sinh chính là cái con gái. Hắn một mực tâm tâm niệm niệm muốn con gái. Tên tắc vốn là Ngu Vận muốn cưới, nhưng bị Giang Hoành đoạt. Hắn nói kêu bà đoá. Ngu Vận nghe được trước tiên, là nghĩ thổ tào hắn lấy như vậy cái bình thường tên tắc. Nhưng đầu góc linh quang vừa hiện, nàng nghĩ tới Giang Hoành cho chính mình lấy tên tắc. Vân vân. Ngu Vận nghẹn hồi lâu, chỉ có thể thỏa hiệp đáp ứng. Đoá đoá tiểu bằng hữu vừa sinh ra thời điểm, thực ra không nhìn ra có nhiều đẹp mắt. Nhưng tiểu hài chính là như vậy, một ngày một cái hình dáng. Một tháng sau, đại gia đều có thể nhìn ra, nàng có Giang Hoành bộ dáng. Mắt giống Ngu Vận, nhưng lỗ mũi và miệng là giống Giang Hoành. Nàng ngũ quan là cha mẹ kết hợp thể. Dương Chi Ý cùng Kiều Diệp Giao mỗi lần nhìn thấy nàng, đều không quên cảm khái nói nàng hội trưởng, chuyên chọn ba mẹ ưu điểm dài. Ngu Vận thâm biểu nhận đồng. Đoá đoá tiểu bằng hữu một tuổi thời điểm, Ngu Vận bắt đầu khôi phục công tác. Vừa mới bắt đầu, tự nhiên cũng là có chút khó khăn. May mắn là nàng năng lực thích ứng còn không tệ, dần dần lại cùng thường ngày không khác. Đoá đoá lúc ban đầu mở miệng nói chuyện, là Giang Hoành mang theo nàng đi nhìn chính mình khiêu vũ. Bọn họ một nhà ba người ở rạp hát hậu trường, Ngu Vận vừa khiêu vũ xong xuống đài. Đoá đoá bị Giang Hoành ôm vào trong ngực, chụp nàng thịt đô đô tiểu tay, mắt đen nhánh tựa như quả nho, nhảy ra một cái chữ, béo. Ngu Vận sửng sốt giây lát, nhìn hướng Giang Hoành, nàng nói chuyện. Giang Hoành cũng là sững sờ, "Đoá đoá, ngươi vừa mới nói gì?" Đoá đoá khó khăn lại nghẹn ra một cái chữ. Vừa mới bắt đầu, Ngu Vận cho là nàng là ở nói chính mình béo, thay đổi ý nghĩ chợt nghĩ lại cảm thấy không đến nỗi. Tiểu hài vừa mở miệng nói chuyện, làm sao nói như vậy khó. Nàng cùng Giang Hoành cân nhắc, nàng khả năng là ở kêu ba ba. Hai người kích động nhường đoá đoá lại mở miệng. Nghe mấy lần, Ngu Vận mới nghe hiểu, nàng là ở nói chính mình bổng. Ở nhà thời điểm, nàng cùng Giang Hoành cũng tổng là khen nàng, nàng sẽ đi mấy bước đường, chỉ cần nàng đi, hai người bọn họ liền sẽ nói nàng rất giỏi. Nhưng rất cái này chữ, nàng nói không ra, chỉ có thể nói cái bổng. Nhưng chính là như vậy một cái phát âm không đạt chuẩn chữ, cũng đủ để cho Ngu Vận đỏ hốc mắt. Nghe nàng mở miệng khen chính mình một sát na này, Ngu Vận cảm thấy chính mình trả giá tất cả hết thảy đều đáng giá. Nàng đời này không tiếc, có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai. Ngày đó lúc sau, đoá đoá đứt quãng mà hướng ngoài nhẹ chữ. Nửa tháng sau, nàng đã có thể rất lưu loát kêu lên ba mẹ ra ra cùng ông ngoại. Đoá đoá 2 tuổi thời điểm, Ngu Vận bắt đầu lưu đủ lên, mang tiểu hài nhiệm vụ khó hiểu rơi ở Giang Hoành trên vai. Lúc trước thời điểm, Ngu Vận luôn cho là Giang Hoành mang không hảo bà bảo. Sự thật chứng minh, nàng nghĩ nhiều. Giang Hoành so nàng sẽ mang hài tử, Giang Hoành đối hài tử cũng so nàng có kiên nhẫn. Mỗi sáng sớm ra cửa đi làm, Giang Hoành sẽ thân nàng cùng đoá đoá, cùng hai người nói gặp lại. Về đến nhà trước tiên, hắn sẽ ôm Ngu Vận, cũng sẽ ôm hài tử, cùng bọn họ chia sẻ hắn này một ngày làm việc. Dương gia hắn rất ít nhắc, phần lớn thời gian đều là chọn một ít có ý tứ, thú vị cùng các nàng chia sẻ. Nhiều lần, Ngu Vận nhìn Giang Hoành ăn mặc câu phục ôm đoá đoá lúc, tổng không nhịn được muốn cười. Hắn thật sự ở rất dụng tâm rất cố gắng khi hảo nãi ba. Ngày này, Ngu Vận bận rộn công tác chấm dứt ở đây. Đoá đoá cũng muốn 3 tuổi, nàng sinh nhật nguyện vọng là cùng ba mẹ cùng nhau đi công viên trò chơi. Cái này tâm nguyện nhỏ, Ngu Vận cùng Giang Hoành tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sinh nhật ngày này, hai người đem nàng mang đi công viên trò chơi. Nàng ăn mặc màu trắng nhạt váy công chúa, trên đầu còn đeo một vương miện, nhìn qua khả khả ái ái. Giang Hoành ôm nàng lúc, nàng bỗng nhiên quay đầu kêu Ngu Vận, "Mụ mụ." Ngu Vận ứng tiếng, làm sao rồi? Muốn uống nước? Không phải mụ mụ. Đoá Đoá chiều nàng đưa tay ra, ngươi qua tới. Ngu Vận nhướng mày, cùng Giang Hoành hai mắt nhìn nhau một cái, đối nàng rất là tò mò, kia là muốn làm cái gì? Đang khi nói chuyện, nàng sát lại gần hai người. Tới gần một chút, Đoá Đoá liền tháo xuống trên đầu vương miệng, chậm chậm rãi cho nàng đeo lên. Ngu Vận kinh ngạc hai giây, không khỏi tức cười, làm sao cho mụ mụ? Nàng nhớ không lầm, cái này vương miện là Giang Nhàn cho đưa, con gái nàng rất thích. Vừa nhận được thời điểm, nàng đều không nhường người đụng. Đoá Đoá mại thanh mại khi nói, bởi vì mẹ xinh đẹp. Ngu Vận cười, Đoá Đoá cũng xinh đẹp. Đoá Đoá gật đầu, mụ mụ đeo càng xinh đẹp. Nàng nói, mụ mụ là công chúa. Nghe nói như vậy, Ngu Vận xì cười, mụ mụ là công chúa, Đoá Đoá là cái gì? Ta là. Đoá Đoá nghiêng đầu, nghiêm túc suy tư một chút, tiểu công chúa. Ngu Vận nhịn cười, kia ba ba đâu? Đoá Đoá nhìn hướng Giang Hành, vương tử. Nàng có lý có chứng cứ, cùng công chúa ở cùng nhau chính là vương tử. Ngu Vận biết, nàng từ nhỏ liền thông minh, bọn họ cũng sẽ không hạn chế nàng nhìn phim hoạt hình những cái này, nên cho nàng truyền thụ kiến thức, cũng đều truyền thụ. Nhưng ngẫu nhiên, nàng lời nói ra kinh người văng ra lời nói, vẫn là không tránh được nhường Ngu Vận kinh ngạc. Nghe nói như vậy, Ngu Vận cùng Giang Hoành đối mặt cười. Chúng ta Đoá Đoá thật thông minh. Ngu Vận bóp bóp nàng mặt nhỏ, ba ba quả thật là vương tử. Đoá Đoá gật đầu, ta biết. Hai người vui vẻ sẽ mang theo nàng đi chơi, nàng có thể chơi dạo chơi hàng ngủ. Chơi tận mấy cái hàng ngủ, Ngu Vận mệt mỏi, Đoá Đoá ngược lại là càng tinh thần. Giang Hoành nhìn nàng như vậy, không nhịn được cười. Không được. Ngu Vận liếc nhìn hắn một cái, là, ta khả năng là lão. Giang Hoành câu môi, bóp bóp nàng tay, kia ta mang nàng đi chơi, ngươi đến bên cạnh chờ chúng ta. Ngu Vận rất là đồng ý đứng ở bên cạnh, nàng nhìn hướng mang theo con gái ngồi xoay tròn một mã Giang Hoành, Ngu Vận khó hiểu có loại cảm giác thỏa mãn. Loại này cảm giác thỏa mãn, nàng không biết như thế nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nàng chỉ biết, nàng rất vui mừng cùng Giang Hoành có tiếp sau. Nhìn cách đó không xa mắt mày có chút tương tự hai cha con, nàng tâm tình buông lỏng lại vui mừng. Nàng nghĩ, nàng là may mắn, cả đời này có Giang Hoành sủng ái. Ở công viên trò chơi chơi một ngày, buổi tối Ngu Vận cùng Giang Hoành mang theo Đoá Đoá hồi nhà cũ ăn cơm. Ngu Đàm cũng đã chạy tới, nói là muốn cho cháu ngoại gái quá sinh nhật. Ăn cơm về đến nhà, Ngu Vận ông ngoại bà ngoại cũng cho nàng đánh tới video điện thoại. Đoá Đoá cùng hai vị lão nhân gặp mặt số lần không nhiều, nhưng nhớ rất rõ ràng, lại miệng ngọt. Vừa tiếp thông, nàng liền lớn tiếng kêu bọn họ, đem hai vị lão nhân chọc cho hết sức vui mừng, thẳng khen nàng thông minh. Hỏi nàng nghĩ không nghĩ bọn họ, nàng cũng trực tiếp mà nói nghĩ. Ngu Vận thường xuyên cảm thấy con gái mình là nhân tiểu quỷ đại. Giang Hoành ngược lại là rất thích như vậy hoạt bát Đoá Đoá. Hắn cảm thấy tiểu nữ hài liền nên như vậy, tùy tâm sử dụng, ngây thơ hồn nhiên. Qua hết sinh nhật năm sau mùa xuân, Ngu Vận cùng Giang Hoành hỏi thăm qua Đoá Đoá ý nghĩ sau, đem nàng đưa đi nhà trẻ. Ngày đầu tiên đi học, Đoá Đoá khóc một vệt nước mắt một đem nước mũi, không bỏ được bọn họ. Kết quả xế chiều hôm đó Ngu Vận cùng Giang Hoành không yên tâm cùng nhau đi tiếp nàng về nhà lúc, nàng đã cùng nhà trẻ tiểu đồng bạn nhóm đánh thành một phiến. Đệ nhị ngày sáng sớm, Ngu Vận còn chưa dậy, nàng liền gõ hai người cửa phòng, la hét rời giường, muốn đưa nàng đi trường học. Ngu Vận cùng Giang Hoành không lợi gần nửa ngày, không thể không thức dậy hầu hạ cái này tiểu tổ tông. Nàng yêu học, kia liền đi học đi. Chỉ bất quá một tháng sau, Giang Hoành phát hiện không đúng. Đoá Đoá mỗi ngày sau khi tan học mang về nhà không phải bài tập, mà là đồ ăn vặt. Giang Hoành hỏi nàng nhiều lần, nàng mới nói là nhà trẻ các ca ca đưa. Lời này một ra, Giang Hoành cái này trẻ tuổi phụ thân cảm giác nguy cơ bỗng nhiên tới. Hắn nắm Đoá Đoá hỏi nhiều lần, các ngươi mâu giáo bé, vẫn là trong ban. Đoá Đoá trước mắt to, bên hướng trong miệng nhét sô cô la bên lầu bầu, đều có. Dáng rất đẹp trai sao? Đoá Đoá dừng một chút, gật gật đầu. Nghe nói như vậy, Giang Hoành cảm giác nguy cơ lần nữa thêm sâu. Hắn nhăn chân mày, nghiêm trang hỏi, có ba ba soái? Ngu Vận vốn là ở bên cạnh xem diễn, nghe nói như vậy lúc, không nhịn được cười ra tiếng. Giang Hoành, nàng kêu, ngươi hỏi chuyện gì? Giang Hoành rất là nghiêm túc, rất nghiêm túc vấn đề. Ngu Vận, Đoá Đoá trầm mặc một hồi, nghĩ muốn nói, không kém bao nhiêu đâu. Giang Hoành, hắn không thể tin nhìn hướng chính mình con gái, sắp xỉ. Đoá Đoá ừ một tiếng, vừa ăn vừa nói, ba ba, bọn họ đều sẽ cho ta mua sô cô la. Nàng thích ăn sô cô la, mà Giang Hoành sẽ hạn chế nàng ăn sô cô la. Giang Hoành nghẹn giây lát, thật sâu thở dài. Ngày mai mang ba ba đi nhìn nhìn cho ngươi mua sô cô la tiểu bằng hữu. Hôm sau, Ngu Vận cùng Giang Hoành cùng đi gặp nhìn cho Giang Đoá Đoá đưa sô cô la các bạn nhỏ. Nhìn xong lúc đi, Giang Hoành quay đầu đối nàng nói câu, ta cảm thấy bọn họ không ta soái. Ngu Vận bật cười, chế nhạo nói, Giang tổng, ngài biết mình đang nói cái gì không? Giang Hoành ngạo kiểu mà hừ nhẹ. Ngu Vận cười, yên tâm đi. Nàng đeo lên dây nị tan toàn, quay đầu nhìn hướng hắn, liền tính là con gái cảm thấy bọn họ so ngươi soái, ở ta trong lòng, ngươi vĩnh viễn là nhất soái kia một cái. Giang Hoành rũ mắt nhìn nàng, con môi, thật sự Ngu Vận, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Giang Hoành mỉm cười, bóp bóp nàng tay, giọng nói thật nhỏ, Giang Thái Thái cũng là. Là cái gì? Ngu Vận cố ý hỏi. Giang Hoành cười khẽ, là xinh đẹp nhất Giang Thái Thái. Ngu Vận liếc nàng một mắt. Rời khỏi nhà trẻ, Giang Hoành thuận tiện đưa nàng đi công tác phòng. Đem Ngu Vận thả lúc xuống xe, hắn nói, buổi chiều cùng nhau đi tiếp Đoá Đoá. Ngu Vận gật đầu. Giang Hoành hơi hơi dừng lại, lại nói, tiếp nàng, chúng ta đi chuyến siêu thị. Ngu Vận muốn cho là Giang Hoành chỉ là muốn đi siêu thị mua đồ. Cho đến buổi chiều đem tan học Giang Đoá Đoá tiếp nối xe. Đến nhập khẩu siêu thị lúc, đứng ở chất đầy sô cô la kệ hàng trước lúc, nàng mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, Giang Hoành là ở cùng cho nữ nhi bọn họ đưa sô cô la các bạn nhỏ phân cao thấp. Một nhìn thấy sô cô la, Giang Đoá Đoá mắt liền ở sáng lên. hoa. Nàng kinh hô, ba ba ngươi là muốn cho ta mua sô cô la sao? Giang Hoành lười biếng mà tựa vào một bên, muốn. Giang Đoá Đoá gật đầu. Giang Hoành đứng tiếng, khoe môi video, vậy ngươi nói cho ba ba soái vẫn là ngươi nhà trẻ đồng học soái. Ngu vận. Giang Đoá Đoá mắt cũng không chớp, lớn tiếng nói, đương nhiên là ba ba soái, ba ba so bọn họ soái nhiều. Nghe vậy, Giang Hoành hài lòng. Muốn cái nào? Giang Đoá Đoá khiếp xanh xanh đưa ngón tay ra chỉ, muốn cái này. Giang Hoành, còn có đâu? Giang Đoá Đoá, còn có thể cho ta mua. Dĩ nhiên. Giang Đoá Đoá không chút nào do dự, lại cầm cái khác bảng hiệu mấy hộp. Bên cầm, nàng bên khen Giang Hoành, ba ba ta quá yêu ngươi. Giang Hoành ứng tiếng. Chờ nàng chọn xong sau, mang theo nàng đi tính tiền lúc, hắn lời nói thành khẩn mà nói cho nàng, Đoá Đoá, về sau muốn cái gì ba ba cho ngươi mua, muốn ít nhiều đều có. Hắn dừng một chút nói cho nàng, ngươi nhà trẻ những thứ kia tiểu bằng hữu cho ngươi tặng quà, đều là có mưu đồ khác. Vu Vận nhìn hắn một mắt, ngươi hấu không hấu trí. Tiếng nói rơi xuống, liền ở nàng cho là chính mình con gái nghe không hiểu lúc, nàng nghe thấy Giang Đoá Đoá rất là mở miệng hỏi câu, kia ba ba ngươi không có sao? Giang Hoành nghẹn thở. Bởi vì chuyện này, Vu Vận một đường cười về nhà. Này kêu cái gì? Đây chính là một vật khác một vật. Giang Hoành hết cách, chỉ có thể sâu kín than thở. Hắn nuôi trong nhà cái quỷ cơ trí. Một nhà ba người về đến nhà, Giang Hoành làm cơm. Vu Vận muốn đi chạy vặt, vừa lấy được mấy hộp sô cô la Giang Đoá Đoá muốn cướp cho ba ba rửa rau. Vu Vận chỉ có thể cho nàng dọn cái tiểu băng ghế, nhường nàng bên tẩy vừa chơi. Ngoài cửa sổ bóng đêm tối xuống, trong phòng đèn sáng, bọn họ một nhà ba người ở cùng nhau, tiếng cười nói không ngừng, ấm áp lại ấm áp. Vu Vận ngồi ở bên cạnh nhìn bận rộn hai cha con, lần nữa dâng lên cảm giác thỏa mãn. Nàng theo bản năng mở miệng, lão công. Giang Hoành trước tiên nhìn hướng nàng. Vu Vận nghiêng đầu cười nói, làm thế nào, ta càng ngày càng thích ngươi. Giang Hoành một hồi, cười nói, thật là đúng dịp, ta cũng là. Hai người hô nói lời tỏ tình. Bị coi nhẹ tiểu bằng hữu không quá chịu phục, điểm chân mãi thanh mai khí nhìn hướng bọn họ hỏi thăm, vậy ta thì sao, ba mẹ các ngươi không yêu ta rồi sao? Yêu. Hai người miệng đồng thanh trả lời. Bọn họ nhìn trước mặt cùng mình có chút tương tự bạn sao, trong tròng mắt tràn đầy là nhu hòa. Đây là bọn họ tình yêu kết tinh, bọn họ làm sao có thể không yêu nàng? Có nàng, bọn họ sinh hoạt nhiều một phần mong đợi, một phần yêu. Hết thảy tất cả đều là như vậy vừa vặn. Tương lai rất nhiều năm, bọn họ một nhà ba người đều sẽ giống như bây giờ giống nhau ở cùng nhau. Nàng yêu hắn, hắn yêu nàng, bọn họ yêu nàng. Bọn họ sẽ một mực yêu nhau, thẳng đến sinh mạng tận cùng.